Kính chào quý tín hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 15 tháng 2 năm 2017. Tin tức toàn thế giới tuần này cũng vẫn còn xôn xao về những quyết định hành chính đầu tiên trong những ngày cầm quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và ông luôn luôn dùng cái quyết định hành chính, tức là dùng những cái ban ra những cái hành động qua sắc lệnh thông qua quốc hội, và ông đã né được hết, nhưng mà ông bị bên tư pháp, tức là quyền tư pháp của nước Mỹ cản trở ông về những cái biện pháp về nhập cư và nhiều biện pháp khác nữa, nhưng mà ông đã né tránh được hết. Và đối với nội bộ nước Mỹ thì ông đã giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng mà đối với vấn đề ngoại giao thì với để chiều cái lòng, cái tinh thần của cử tri nước Mỹ là thất vọng về cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, muốn về với chủ nghĩa quốc gia cực đoan của nước Mỹ. Cho nên khi tranh cử thì ông biểu lộ cái tinh thần đó để lấy phiếu cử tri một cách quá mức cần thiết. Và bây giờ đến lúc ông đắc cử rồi thì ông phải thi hành, và ông làm đúng như thế. Và những cái gì mà quá mức cần thiết thì bị các thế khác chặn lại. Và bây giờ là ông sẽ điều chỉnh lại. Và nếu mà ông phải làm như thế là bởi vì nếu mà ông không làm đúng như những lời hứa khi mà cái tranh cử, thì ông sẽ làm người thất tín đối với cử tri Mỹ. Ông cứ làm đúng như thế, rồi đến lúc không làm được như thế thì là do những cái cản lực khác, chứ không phải là do ông thất hứa với cử tri. Đấy là cái tình trạng của ông Donald Trump bây giờ. Riêng về phương diện ngoại giao thì ông đã lùi bước rất nhiều, khá nhiều. Thí dụ như là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết là trong cái tuần cầm quyền thứ ba, ông Trump đã liên tiếp nhân nhượng về ngoại giao. Về ngoại giao thì ông ấy ủng hộ 100% nước Nhật, và ông ấy không xét lại thỏa thuận hạt nhân với Iran trước khi tranh cử. Thì ông nói là cái thỏa thuận hạt nhân với Iran là một cái thỏa thuận rất là tồi tệ, bây giờ ông không xét lại nữa. Và trong cái lúc ông ấy tranh cử thì ông trách cứ tàu cộng rất nhiều, và khi ông đắc cử rồi ông lại tiếp cái bà tổng thống Đài Loan để cho nước tàu nhắc ông ấy rằng cái lời hứa một nước Trung Hoa của nước Mỹ đâu rồi. Ông nói ông không có bổn phận để tôn trọng cái lời hứa đó, nhưng bây giờ thì ông lại công nhận một nước Trung Hoa. Đó là cái mà bà báo chí Pháp nêu ra rằng thì là ông nhân nhượng rất nhiều về ngoại giao, là vì ông muốn, và ông đã giữ lời hứa ông ra khỏi cái hiệp ước TPP xuyên Thái Bình Dương, và bây giờ là lúc ông giải quyết vấn đề NAFTA, tức là cái thỏa thuận về Bắc Mỹ đó, là với Canada và Mexico. Và Mexico thì ông đã giải quyết xong rồi, và thấy ông Tổng thống Mexico im re, thành có lẽ là ông đã giải quyết. Tuy rằng chưa có hoàn toàn xong, nhưng mà cái bức tường đó đã giải quyết xong, và không ai thắc mắc về nó. Bây giờ đến Canada thì ông Thủ tướng Canada là ông Trudeau đã sang Mỹ gặp ông Donald Trump rồi. Và ông báo Legico của Pháp thì nhắc lại rằng thì cái giao dịch thương mại giữa Canada và Mỹ rất quan trọng đối với hai nước, là bởi vì nhất là đối với Canada, là theo Legico thì nền kinh tế Canada phụ thuộc hoàn toàn vào nước Mỹ, với khoảng 3/4 hàng xuất khẩu của nước này là sang Mỹ, và ngược lại là Canada thu hút đến 20% hàng xuất khẩu Hoa Kỳ. Nạn nhân đầu tiên nếu hiệp định NAFTA bị xét lại là ngành sản xuất xe hơi của Canada với khoảng 100.000 lao động. và báo pháp, báo chí pháp nêu ra cái tựa đề là ông Trump muốn đe dọa toàn bộ trật tự quốc tế. Tôi nghĩ là khi ông trở về với chủ nghĩa quốc gia cực đoan là America First thì dĩ nhiên là những cái thỏa hiệp đa phương bị xét lại mà làm cho thế giới lo ngại và cho là ông đe dọa trật tự thế giới. Và báo chí Tây Phương cho rằng chính sách quốc tế của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump đe dọa toàn bộ trật tự thế quốc tế được xây dựng từ sau Thế chiến II. Đây là quan điểm của ông Charles Philip David, chuyên gia về chính trị Mỹ ở Đại học Quebec ở Canada, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Monde, trong cái bài cho Trung tâm đe dọa trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lập nền móng từ năm vân. Đấy là cái tin vắn cho tôi lướt qua. Và Liên Âu cũng bị báo chí Pháp Tây Phương cho rằng thì là cái khối Liên Âu cũng bị ông Trump đe dọa. Lezeco cho rằng dự án cắt giảm 40% đóng góp của Mỹ cho Liên Hợp Quốc đang được chuẩn bị thì lại đe dọa Geneva, tức là thành phố quốc tế của Thụy Sĩ và cũng là cơ sở thứ hai của Liên Hợp Quốc tại sau New York. Một nhà ngoại giao cho biết dân Thụy Sĩ theo sát diễn biến ở Washington như là canh sữa trên lửa, bởi chỉ cần sẩy mất là hỏng việc. Sẩy mắt chứ, xin lỗi. Chứ tôi có ít khi nấu sữa nên tôi không biết là canh sữa trên lửa là, và làm sao mà là phải chỉ cần sẩy mắt là hỏng việc. Khu vực đóng đô của nhiều tổ chức quốc tế tại Geneva vừa mang lại cho Thụy Sĩ một uy tín quốc tế, vừa là nguồn thu tài chính rất lớn. Khu quốc tế tại Geneva là nơi làm việc của hơn 31.000 nhân viên các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, đại diện các quốc gia, đó là chưa kể gần 1.000 công ty đa quốc gia tư nhân. Ông Trump không phải là người đầu tiên đe dọa về 40% đóng góp của nước Mỹ cho Liên Hợp Quốc. Tôi nhớ là ông Tổng thống Bush của ông Bush cũng là có lúc khi mà nước Mỹ quay có xu hướng trở về với chủ nghĩa quốc gia và ngoại giao gọi là unilateral, ngoại giao đơn phương, thì luôn luôn có những cái thái độ như vậy, thành ra không có gì là đe dọa cả đâu. Và bản tin cũng cho biết rằng khối Liên Âu vẫn vững vàng trong cái sự liên hiệp với nhau, như 27 nước thành một khối. Và bây giờ tại Bruxelles là thủ đô của Liên Âu đó, đã xây xong cái tòa nhà của Liên Âu mang tên giản dị là Europe, với nổi bật với một kiến trúc táo bạo tân kỳ mang hình quả trứng. Đấy là mặc dầu là ông Trump có thái độ như thế nào, nhưng Liên Âu vẫn tiếp tục, là vì những nước ở châu Âu mà bây giờ là thời kỳ mà những nước nhỏ không thể sống được, phải dựa vào các nước lớn, và hoặc là phải kết khối, mà không kết khối thì sẽ rất là thiệt thòi. Cho nên cái sự kết khối của Liên Âu là một cái xu thế thời đại chứ không thể tránh được. Bây giờ bản tin của Rafi cũng là nhắc đến cái chuyện anh Thổ Nhĩ Kỳ, nó thuộc vùng khác không phải Âu Châu, nhưng mà tôi đem vào đây là do sự thuận tiện của thông tin mà thôi. Báo chí Pháp nhắc lại rằng Âu Tước Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành ra một nước độc tài. Ông Erdogan lại mới bắt một lô người về thuộc cái đảng đối lập mà ông gán cho là liên hệ với khủng bố, bắt 400-500 người rồi. Vâng, đấy là bản tin. Bây giờ tôi trở lại tình hình nước Mỹ và ông Donald Trump. Bản tin của Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng ông cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump là Michael Flynn phải từ chức, là vì trong những ngày vừa qua tiết lộ cái tin rằng ông ấy giao du với đại sứ Nga ở Hoa Kỳ đốn về vấn đề bang giao quốc tế, mà là ngoài cái nhiệm vụ của ông ấy, bây giờ tiết lộ ra ông phải từ chức. Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã từ chức sau khi có những tin tức cho hay ông đã lừa dối những quan chức trong chính quyền của tổng thống Donald Trump về mối quan hệ của mình với đại sứ Nga tại Mỹ.
Việc ông Clinton từ chức chưa đầy một tháng sau khi chính quyền của ông Trump lên nắm chính quyền cho thấy sự xáo trộn xảy ra vô cùng sớm trong đội ngũ cố vấn cao cấp của Tổng thống. Ông Flynn là người ủng hộ trung thành của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, nhưng mối quan hệ của ông với Nga đã khiến những trợ lý cao cấp khác lo ngại. Thì về cái bản tin này, nó dùng một cái bản tin ngày tiếp theo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về cái việc ai là người sẽ thay thế ông Flynn. Trong cái bản tin đó thì có nói đến cái tại sao ông Flynn phải từ chức, cho nên tôi lướt qua cái bản tin này mà tôi chuyển sang cái bản tin kia ngay. Tướng Petraeus có thể thay Flynn. Tổng thống Trump và các cố vấn hàng đầu của ông sẽ phỏng vấn tướng hồi hưu David Petraeus trong tuần này. Ông Petraeus có khả năng thay thế cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, theo báo Washington Examiner. Tôi nhớ là ông này đã từng làm tư lệnh cái quân của Mỹ mà tham gia vào chiến trường Afghanistan, nhưng mà ông ấy tiết lộ bí mật cho người tình của ông ấy, thành ra ông bị cho giải ngũ. Bây giờ ông Trump lại trọng dụng ông ấy. Ông Trump thường xuyên đề cập đến tướng Petraeus trong các bài phát biểu tranh cử hồi năm ngoái, nói rằng ông tướng hồi hưu đã bị trừng phạt quá nghiêm khắc vì rò rỉ thông tin mật cho tình nhân của ông, và mang trường hợp này ra so sánh với trường hợp của ngoại trưởng, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, nói rằng bà chỉ bị khiển trách vì đã dùng máy chủ cá nhân trong vụ tai tiếng email. Đấy, ông so sánh ông là cái bà kia thì chỉ bị khiển trách, thì tại sao ông này lại bị cho bãi chức? Nào, ông Trump đã từng xem xét việc chọn ông Petraeus vào vị trí ngoại trưởng. Ông Trump cuối cùng đã gạt ông Petraeus vì sự cố trước đó và những trở ngại có thể gặp phải trong tiến trình được chuẩn thuận tại Thượng viện. Vị trí cố vấn an ninh quốc gia không cần phải thông qua tiến trình này. Ông Flynn đã trở thành một vấn đề. Đấy, trở lại với ông Flynn. Ông Flynn đã trở thành một vấn đề đối với Tòa Bạch Ốc trong những ngày gần đây, sau khi lộ ra tin tức về việc ông đã liên lạc với Nga trước lễ nhậm chức của ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc về mối liên lạc này. Theo hãng AP, ông Flynn thường dường như đã nói dối với Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc đối thoại của ông với các giới chức Nga. Ông Michael Flynn đã từ chức sau khi có những tin tức cho hay ông đã nói dối với những quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump về mối quan hệ giữa ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Việc ông Flynn từ chức chưa đầy một tháng sau khi chính quyền Trump lên nắm chính quyền cho thấy sự xáo trộn xảy ra sớm trong đội ngũ cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump. Và ông Trump đang tứ diện thọ địch, bị bắt bẻ nhiều thứ lắm. Bắt bẻ cái luật di trú di dân bởi bên tư pháp, và có thể phải lên tối cao phát biện. Bây giờ ông nói là thôi, bắt bẻ cái đó thì ông sửa lại cái đó để khỏi phải đi theo lên tối cao phát biện lâu dài quá, vì an ninh quốc gia đòi có những biện pháp ngay tức tức, chứ không thể đợi thắng cái bại ở tối cao pháp viện được. Bây giờ đến cái vụ là người ta truy cái vụ ông hồ sơ khai thuế của ông Trump. Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 2. Ủy ban Hạ viện bác đề nghị truy lục hồ sơ khai thuế của ông Trump. À, bây giờ Quốc hội là Đảng Cộng Hòa là đảng ủng hộ ông Trump, cho nên đem cái vị bộ tài chính truy cái thì bị bác. Ủy ban của Quốc hội trông có không phải bộ tài chính, mà bộ tài chính đưa ra Quốc hội, và Quốc hội sẽ trông coi các vấn đề về thuế, sẽ không truy tìm hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump, bất chấp những lời kêu gọi từ Đảng Dân chủ yêu cầu coi lại để xác định xem ông Trump có liên hệ làm ăn nào với các nước, kể cả nước Nga hay không. Chủ tịch Ủy ban Cách thức và Phương tiện thuộc Hạ viện dân biểu Kevin Brady, một đảng viên cùng Đảng Cộng Hòa với ông Trump, ngày 13 tháng 2 loan báo tin này với lập luận rằng nếu Quốc hội bắt đầu dùng quyền hành của mình truy sát hồ sơ khai thuế của ông Tổng thống, thì có gì ngăn cản Quốc hội không làm điều tương tự với các công dân thông thường? Mà cái đó là thuộc về quyền riêng tư, privacy đấy. Ông Brady nhấn mạnh, quyền riêng tư và các quyền tự do dân sự vẫn là các quyền quan trọng trong đất nước này. Ủy ban cách chức và phương tiện sẽ không làm suy yếu chúng. Đây là hồi đáp trước lời kêu gọi yêu cầu ủy ban truy lục hồ sơ khai thuế của Tổng thống từ Bộ Tài chính để đánh giá và biểu quyết xem có nên phổ biến cho công chúng hay biết hay không. Lời kêu gọi xuất phát từ quan ngại rằng đế chế kinh doanh của ông Trump có liên quan đến các công ty quốc doanh Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cùng các lợi ích trải dài từ Nga sang Ả Rập Xê Út cho tới Đài Loan và Philippines. Đi ngược lại với nhiều chục năm tiền lệ trước đây, ông Trump không chịu công bố hồ sơ khai thuế trong các hoạt động kinh doanh cá nhân trước khi đắc cử Tổng thống.
Và đây là cái quan hệ ngoại giao giữa nước Canada và nước Mỹ. Bản tin ngày 14 tháng 2. Ông Trump và ông Trudeau mặt đối mặt lần đầu tại Tòa Bạch Ốc. Đây là bản tin ngày 14, cho nên là báo trước là sẽ gặp, cho nên tôi lướt qua cái bản tin này và tôi đi qua cái bản tin kế tiếp là nói ông cái cuộc gặp gỡ này nó diễn ra như thế nào. Bản tin của AFP Pháp ngày 10 cũng ngày 14 tháng 2 nhưng mà ra loan ra sau đó, cho nên nó tính cách cập nhật hơn. Mỹ và Canada, ông Trump và ông Trudeau bày tỏ quan điểm bất đồng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Chi tiết cuộc thảo luận kín về thương mại và di dân không được tiết lộ, nhưng cuộc họp báo chung không còn không khí đồng thánh tương ứng như thời Obama nữa. Theo AFP, lãnh đạo hai nước Bắc Mỹ này công khai bày tỏ lập trường khác biệt. Trước hết, về trao đổi mậu dịch, Tổng thống Donald Trump muốn thương thuyết lại Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Canada-Mexico, đúng là NAFTA đó. Không rõ hai bên đã thảo luận gì trước đó, nhưng trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ tỏ ra tương đối hòa dịu với Canada và đề nghị là điều chỉnh trong một khép một số bất công mà thôi. Trái lại, ông Trump tập trung tấn công láng giềng phương Nam là Mexico, bị xem là kẻ thủ lợi. Trong hồ sơ di dân nhập cư thì Thủ tướng Canada khẳng định sẽ tiếp tục chính sách mở cửa đón tiếp người tị nạn, trong khi là ông Trump là ông ấy kiểm soát chặt chẽ người tị nạn. Đây là hai sự khác biệt rõ rệt. Và vì trong cuộc gặp này thì hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm của nhau, trong khi Tổng thống Donald Trump biện hộ cho chính sách tạm đóng cửa biên giới mà ông gọi là hợp lý, thì Thủ tướng Justin Canada tuyên bố rằng không quên vấn đề an ninh quốc gia, nhưng Canada làm gương sáng cho thế giới noi theo là tiếp nhận tị nạn và di dân. Bây giờ đến tình hình Liên Âu. Khi tranh cử thì ông Trump cũng trách cứ rằng NATO đóng góp quốc phòng rất ít, trong khi Mỹ đâu có bờ bên Âu Châu đâu mà phải đóng góp quốc phòng của Canada. Và vì thế cho nên Liên Âu đã gia tăng ngân sách quốc phòng. Bản tin ngày 14 tháng 2, 2007 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng NATO họp tăng chi ngân sách. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba cho biết một cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh sẽ tập trung vào nhu cầu tăng ngân sách quốc phòng. Nói chuyện với các nhà báo ở Bruxelles trước cuộc họp, ông Stoltenberg cho biết các nước thành viên đã tăng chi tiêu quốc phòng 10 tỷ đô la hồi năm ngoái, nhưng trong số 28 thành viên NATO chỉ có 5 nước đáp ứng mục tiêu đề ra là dành riêng 2% GDP cho quốc phòng. Trong chiến dịch tranh cử của ông Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các thành viên NATO, nói rằng các nước này không thực thi phần của họ trong việc đóng góp tài chính cho công tác quốc phòng chung. Có lúc ông Trump đe dọa rằng các nước thành viên không chia sẻ gánh nặng quốc phòng không nên trông đợi là sẽ đương nhiên được Hoa Kỳ bảo vệ. Và từ khi nhậm chức, ông Trump đã bày tỏ lập trường ủng hộ NATO, kể cả hai cuộc điện đàm với cá nhân ông Stoltenberg, và ông Stoltenberg cho biết như vậy.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis sẽ công du đến Bruxelles, tức là thủ đô của Liên Âu đó, vào ngày thứ Ba 15 tháng 2 để dự các cuộc thảo luận của NATO. Ông Stoltenberg nói Liên minh NATO mong đợi là, trong một kép, có thể ngồi xuống trao đổi với ông Mattis để thảo luận nhiều chủ đề khác nhau, kể cả chia sẻ gánh nặng tài chính và vai trò của NATO trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Đến đây thì tôi xin mượn một cái bản tin đọc nhanh của đài RFI Pháp, là những tin mà ngắn thôi, nhưng mà tôi đem vào để cho nó bao trùm nhiều những tin tức đáng chú ý trên thế giới toàn cầu. Bản tin này đưa tin là của hãng AFP nói rằng Ấn Độ hy vọng lập kỷ lục số vệ tinh phóng trên một tên lửa, tức là trên một cái đầu tên lửa có thể gắn vào đó phóng một lúc một tên lửa mà phóng được nhiều vệ tinh. Một tin nữa của AFP là Ukraine thưa kiện lên OMC bị Nga cản trở thương mại. À, để xem nào. Hôm qua 13 tháng 2 mà Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, thông báo đã kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, OMC là Thương mại Thế giới, về việc Moscow cản trở hàng của Ukraine quá cảnh qua Nga xuất qua các nước Trung Á như Kazakhstan hay là Kyrgyzstan. Để đáp trả việc Ukraine ký thỏa thuận làm thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, Nga đã đưa ra nhiều quy định ngặt nghèo đối với hàng hóa của Ukraine xuất sang Nga cũng như quá cảnh qua Nga. Theo Bộ Kinh tế Ukraine, các biện pháp thắt chặt thương mại của Nga đã làm cho các nhà xuất khẩu của Ukraine thiệt hại 400 triệu đô la Mỹ, và bây giờ Ukraine đi kiện. Và đến một tin về Syria, tức là nhà cầm quyền Syria là của ông Al-Assad đó, đồng ý trao đổi tù binh, trao đổi tù nhân với quân nổi dậy. Quân nổi dậy không phải là IS đâu. Đấy, bây giờ đánh nhau tay ba. Chính quyền Al-Assad sẵn sàng trao đổi tù binh với quân nổi dậy để nhận lại đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thường dân và quân nhân bị quân khủng bố bắt. Bây giờ tuyên truyền cái xuyên tạc nhau không à? Đó. Và bản tin quyền nữa về vấn đề Syria của AFP thì đã biết là chiến sự ác liệt giữa các nhóm thánh chiến tại Syria khiến cho 70 chiến binh thiệt mạng. Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria ngày 14 tháng 2 2007, giao tranh đã bùng lên giữa nhóm Fateh al-Sham, nguyên thuộc mạng lưới Al-Qaeda, và lực lượng thánh chiến cực đoan Dân Al-Aqwa, hồi giờ tên Ả Rập. Cả hai cựu đồng minh chống Damas đang tranh giành ảnh hưởng tại tỉnh Idlib, miền tây bắc Syria. Chiến sự giữa hai nhóm hiện đã lan qua tỉnh Hama lân cận. Bây giờ trở về Đông Âu, chúng ta nhớ rằng Romania là cái nơi mà ông cộng sản Kosescu cố bám thà chết giữ bao cố bám chính quyền, và cuối cùng đã bị quần chúng đem ra xử tử. Bây giờ, và vì thế có lẽ cái nước Romania này nó có cái tẩy độc cái tàn dư cộng sản nó rất quá lâu, cho nên nó bị là tham nhũng y hệt như Việt Nam. Bản tin ngày 14 tháng 2 2007, biểu tình đòi chính phủ từ chức ở Romania với cáo buộc chính phủ âm mưu nới lỏng luật chống tham nhũng. Người biểu tình đã hô vang, ngoan trong một kép, những kẻ cắp hãy từ chức, những kẻ cắp hãy từ chức, khi tụ tập tại quảng trường chiến thắng. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bucharest của Romania. Theo truyền thông Romania, đám đông ước tính khoảng 50.000 người đã xuống đường biểu tình ở Bucharest. Nhà chức trách không đưa ra con số cụ thể. Hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội, những người biểu tình đã sử dụng đèn trên điện thoại di động để chiếu vào những mảnh giấy màu xanh, màu vàng và màu đỏ trên lá cờ Tổ quốc thắp sáng màn đêm lạnh giá. Một khẩu hiệu phản đối rất lớn được chiếu lên một tòa nhà gần đó bằng máy chiếu. Một số người biểu tình giơ biểu ngữ với thông điệp trong là hãy chấm dứt tham nhũng, hãy chiến đấu cho nền dân chủ. Tại các thành phố Cluj, Sibiu, Iași và Timișoara cũng có hàng ngàn người đi biểu tình. Đây là đợt biểu tình lớn nhất kể từ khi nhà độc tài cộng sản Nicolae Ceaușescu bị lật đổ vào năm 1989. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp việc từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Florin Iordache hôm thứ Năm. Romania đã gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2007, và Bucharest luôn phải chịu sức ép từ Brussels đòi phải đẩy nhanh tiến độ trong việc đối phó với tham nhũng và tội phạm của tổ chức. Đi hết ở Việt Nam. Trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, hôm nay tôi nói tin sơ sơ rồi. Bản tin ngày 14 tháng 2 của RFI Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 500 người bị bắt trong chiến dịch chấn áp đảng PKK. Trong số 544 người này, có nhiều cán bộ của Đảng Dân Chủ Nhân Bản HDP ủng hộ người Cách Đích sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin chính thức Anatoly, ngày thứ Hai, 13 tháng 2, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở một cuộc hành quân ở 25 tỉnh trên toàn quốc. Tổng cộng 544 người bị xem là có liên hệ với đảng PKK, người lao động, các đảng dịch ra đó. Một tổ chức đối lập võ trang bị xem là khủng bố. Và 25 người này trên 25 tỉnh đã bị bắt. Tuy nhiên, trong số này có một số cán bộ của tổ chức chính trị đối lập hoạt động hợp pháp là HDP, là Đảng Dân Chủ Nhân Dân, có đại diện ở Quốc hội nữa, mà cũng bị bắt. Từ sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7, 2016, tổ chức chính trị đứng hàng thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ bị chính quyền của Tổng thống Erdogan xem là đồng lõa. Nhiều nhân vật lãnh đạo bị cáo buộc có liên hệ với PKK và bị bắt và chờ ngày ra tòa. Cũng cái đuôi của cái bản tin này là một vấn đề, một vấn đề khác, là trong đêm giao thừa Tết Tây đấy, không phải Tết ta đấy chứ, một người Thổ quốc tịch Pháp bị bắt. Theo hãng AFP, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt được một trong những đầu não vụ tấn công hộp đêm Reyna, Istanbul, xạ thủ một người Uzbekistan tên là Abdulkadir Masharipov, nổ súng giết chết 39 người tối ngày 31 tháng 12, 2016, đã bị bắt vài hôm sau đó. Chủ nhật vừa qua, cảnh sát bắt được một thanh niên mang quốc tịch Pháp, trong người có hóa đơn thuê căn hộ cho xạ thủ. Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thanh niên tên này, tên tắt là AS, là một trong những kẻ lập kế hoạch tấn công an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đã tìm được nhiều hang ổ của Daesh, tức là nhà nước khủng bố đó, nhà nước Hồi giáo khủng bố đó. Đã tìm được nhiều hang ổ của Daesh qua lời khai của Abdulkadir Masharipov. Bây giờ trở về với Âu Châu, là anh Nga bây giờ anh ngoi lên như là một siêu cường. Anh can dự vào việc giải quyết một số những vấn đề quốc tế. Và bây giờ anh tổ chức mời Afghanistan, NATO dự hội nghị để nói về vấn đề hòa bình và khủng bố ở Trung Á. Bản tin 14 tháng 2 vậy. Nga đã không mời Mỹ hoặc NATO tham dự hội nghị do Nga chủ trì tại Moscow trong tuần này, trong đó có sự tham dự của các đối tác trong khu vực để bàn về cuộc xung đột ở Afghanistan. Sẽ không có sự góp mặt của bất kỳ một đối tác phương Tây nào, bao gồm cả Liên minh Âu Châu. Cuộc họp này là một phần nỗ lực của Nga để lần đầu tiên Moscow giữ một vai trò chủ động hơn ở Afghanistan kể từ khi họ xâm chiếm nước này vào năm 1979, và vai trò này đã gây tranh cãi ngay từ đời ngày đầu tiên. Xâm chiếm Afghanistan 1979 là Liên Xô, bây giờ Nga là coi như là thừa hậu duệ của Liên Xô, mà bây giờ lại quay lại giải quyết vấn đề Afghanistan. Chúng ta nhớ rằng khi đó là Mỹ đã giúp cho quân thánh chiến Hồi giáo ở Afghanistan, làm cho Liên Xô bị sa lầy 10 năm ở Afghanistan, và cuối cùng đã phải đất nước sắp sụp đổ, kiệt quệ sắp sụp đổ, phải rút quân về. Và sau đó thì tổ chức thánh chiến Afghanistan bầu ra cái chính phủ Taliban, Rồi đến lúc mà Bin Laden làm khủng bố bên Mỹ này, Mỹ ra lệnh cho Taliban thì phải bắt Bin Laden dùng. Taliban không có tuân lệnh. Mỹ liền đem quân sang đánh Afghanistan để kiếm bắt Bin Laden mà không bắt được. Cuối cùng lại bắt nó ở bên Pakistan chứ không phải Afghanistan. Đó, tình hình bên nó lôi thôi như thế là. Và bây giờ thì cái mối bất hòa giữa Pakistan với Afghanistan là trường kỳ, là vì hai cái nước đó trước kia đó thì anh Afghanistan thì theo là thuộc địa của Nga, và anh Pakistan thì là chư hầu của Tàu. Mà cái mối xung đột Liên Xô với Tàu Cộng là nó nhiều mối lắm, trong nó có cái mối đó. Và sau khi Liên Xô sụp đổ rồi thì anh Afghanistan với anh Taliban, anh Pakistan vẫn cứ lôi thôi, giàn hòa biết bao nhiêu lần thì cũng là tan vỡ mà thôi. Bây giờ hội nghị lần gần đây nhất về Afghanistan mà Mốt Cao tổ chức là vào tháng 12 năm 2016 đó. Lúc đó thì chỉ có Trung Quốc và Pakistan tham dự được hội nghị đó. Chính phủ Afghanistan không hài lòng với hội nghị do Nga tổ chức. Nhưng mà hội lần này thì lại Afghanistan có mặt cùng với Ấn Độ và Iran, nhưng lại không có Mỹ và NATO. Nhiều người đang nhìn vào vấn đề này trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trong quan hệ giữa Nga và Mỹ. Trong một cuộc điều trần gần đây tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Chủ tịch John McCain nói với Nga, nói là Nga đã yểm trợ cho Taliban để làm khó cho Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích trong khu vực nhìn nhận cuộc họp lần này là một chuyển biến tích cực. Bà Amina Khan, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Islamabad, nói rằng cơ cấu này bao gồm tất cả các đối tác trong khu vực liên quan đến Afghanistan. Chủ nghĩa khủng bố là một vấn đề toàn cầu mà tôi nghĩ các nước trong khu vực cần có vai trò chủ động hơn. Nga đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện của nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Đông Afghanistan. À, bây giờ có rồi. Moscow không muốn ảnh hưởng của họ lan sang cộng đồng người Hồi giáo ở vùng Caucasus của giáp với Nga. Anh Liên Xô ngày xưa cũng vất vả, quốc tế ba cũng vất vả vì các cái đảng cộng sản ở nước Trung Á này nó đâu có trung thành với Liên Xô, luôn nó muốn phá. Và từ ngày còn ở Việt Nam tôi đã nghiên cứu vấn đề sụp đổ của Liên Xô thì tôi thấy là Hồi giáo cực đoan cũng là một mối họa làm cho Liên Xô sụp đổ, đóng góp vào cái tình hình chung. Theo cựu đại sứ Afghanistan tại Mỹ là Omar Samad thì hội nghị lần này không được mong chờ mang lại kết quả cụ thể gì đâu. Thực tế rằng ba nước đã được thêm vào danh sách tham dự hội nghị lần đầu tiên cho thấy nó vẫn còn đang ở giai đoạn khởi điểm, trong đó các đối tác đang tìm hiểu nhau và lắng nghe các vấn đề của nhau và tìm cách hiểu được những vấn đề đó. Tôi không thấy sẽ có một kết quả gì lớn từ hội nghị này. Một số nỗ lực tương tự đã bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng và không tin tưởng lẫn nhau giữa Pakistan và Afghanistan đó. Kế hoạch này có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng thuyết phục của Nga và Trung Quốc đối với Pakistan và Afghanistan để cùng giải quyết những bất đồng. Các anh này là tụ tập bao nhiêu lần cũng như là BRICS thì 5 nước, 7 nước này kia là không cần nghĩ gì đâu. Bây giờ đến là một số nước Trung Á nữa là hậu cộng sản đó. Bản tin ngày 14 tháng 2 2017 của đài VOA, Tổng thống Turkmenistan tái cử với 97% phiếu bầu. Gần như tất cả mọi người Turkmenistan đã có mặt tại các thùng phiếu hôm Chủ nhật để bầu cho Tổng thống đương nhiệm. Các giới chức ủy ban bầu cử cho biết hơn 97% cử tri đã bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdimuhamedov. Úi giời, tên Ả Rập. 8 đối thủ khác cũng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử. Những thay đổi về hiến pháp của nước này hồi năm ngoái đã bỏ đi giới hạn độ tuổi và mở rộng nhiệm kỳ của Tổng thống từ 5 năm lên thành 7 năm. Các nhà phân tích chính trị nói những thay đổi này nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho ông Berdimuhamedov tiếp tục làm Tổng thống lâu dài theo ý muốn của ông. Hậu cộng sản nó muốn trưởng thành trong dân chủ thì cũng phải một thời gian. Thì trở về Á Châu chứ không phải là Trung Á nữa. Bản tin này cũng rất đặc biệt. Bản tin 14 tháng 2, 2017 của RFI Pháp. Mỹ và Thái Lan tập trận Cobra Gold 2017. Theo tôi biết thì quân đội Thái Lan là do Mỹ đào tạo. Mà gần đây thì quân đội Thái Lan làm độc tài, cho nên Mỹ và Thái Lan có trục trặc. Và bây giờ Mỹ lại tập trận như thường lệ với Thái Lan thì chứng tỏ là đã có một sự cải thiện trong cái quan hệ này. Cuộc tập trận hỗn hợp thường niên Mỹ-Thái Lan mang tên Hổ Mang Vàng Cobra Gold đã khai mạc hôm nay 14 tháng 2-2017 tại căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chonburi, sát vịnh Thái Lan. Cuộc tập trận năm 2017 dự trù kéo dài 10 ngày, quy tụ khoảng 7.500 binh sĩ và quan sát viên đến từ 29 quốc gia trên thế giới. Đích thân tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương là Đô đốc Harry Harris đã đến Thái Lan khởi động cuộc tập trận. Phát biểu trong buổi khai mạc, Đô đốc Harry Harris đã không ngần ngại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái lập nền dân chủ tại Thái Lan. À, thấy không? Đối với vị chỉ huy lực lượng Mỹ toàn vùng Thái Bình Dương Hoa Kỳ, luôn luôn cần đến một đối tác Thái Lan hùng cường và ổn định, lấy lại được vai trò lớn trong khu vực và trên thế giới. Đô đốc Harris là nhân vật Mỹ cao cấp nhất đến thăm Thái Lan từ ngày quân đội nước này làm đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự vào năm 2014. Ngay sau biến cố chính trị đó, chính quyền Mỹ đã có một số biện pháp gây sức ép để chính quyền Bangkok sớm tái lập dân chủ, chẳng hạn là cắt giảm viện trợ quân sự. Áp lực của Mỹ được cho là đã thúc đẩy chế độ quân sự cầm quyền tại Thái Lan quay sang là tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng khai mạc hôm nay trong bối cảnh chính sách châu Á của tân chính quyền Mỹ chưa được rõ. Dầu sao thì Hổ Mang Vàng vẫn là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất của Mỹ tại châu Á. Và năm nay vẫn có khoảng 3.600 quân nhân Mỹ thuộc lực lượng quân, hải quân và thủy quân lục chiến được phái đến Thái Lan tham gia. Họ sát cánh cùng binh lính đến từ 9 nước. Trong đó có Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Có cả anh tàu cầu nữa. Và quan sát viên đến từ 10 quốc gia, trong số này có Pháp, Anh và Canada. Bây giờ trở về Á Châu. Hồng Kông luôn luôn là có phong trào đấu tranh dân chủ. Và bây giờ đến cuộc bầu cử mới, người lãnh đạo Hồng Kông mà tàu cộng nó cứ làm cái kiểu mà có một cái ủy ban tổ chức bầu cử để chỉ định ứng cử viên, thành dân Hồng Kông rất là bất mãn. Bây giờ bản tin ngày 13 tháng 2 2017 của đài Á Châu Tự Do: Hồng Kông bầu lãnh đạo mới. Hồng Kông tuần này bắt đầu khởi động công tác bầu chọn vị lãnh đạo mới cho đặc khu. Tuy nhiên, phần lớn trong số 3,8 triệu cử tri cho rằng sẽ không có tiếng nói trong việc chọn ra người đại diện cho họ, nên có kêu gọi cần phải cải tổ phương cách bầu cử. Hãng thông tấn AP hôm 13 tháng 2 loan tin như vừa nêu, đây là cuộc bầu cử lãnh đạo đầu tiên kể từ khi nổ ra hàng loạt cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2004. Nhiều nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và một số cư dân Hồng Kông bày tỏ quan ngại người thắng cuộc sẽ nghe theo Bắc Kinh, giống như ông đặc khu trưởng hiện nay là ông Lương Chiến Anh ấy, chỉ là một bù nhìn của chính quyền trung ương Trung Quốc mà thôi. Một kỹ sư 49 tuổi cho biết các thành viên trong ủy ban bầu cử chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, không thể đại diện người Hồng Kông. Các thành viên của ủy ban bầu cử đây này, các thành viên của ủy ban bầu cử bắt đầu vào ngày 14 tháng 2 sẽ chỉ định ứng viên ưa thích của họ. Dân chủ già cay đấy. Bây giờ lên Bắc Hàn, tự nhiên tuần này anh bắn nhắn hẳn lên. Tuần trước này anh nói anh sẽ thử tên lửa, nhưng mà không ai để ý, không biết anh có làm được không. Mà ông Donald Trump khi ông còn là ứng cử viên thì ông nói nó không làm được đâu. Bây giờ nó làm được. Và ông lại tiếp tục ngật ngang ngập ngừng. Bản tin ngày 13 tháng 2 của đài BBC: Bắc Hàn tuyên bố thử tên lửa thành công. Đây là quả tên lửa đối đất. Hãng thông tấn của Bắc Hàn cho biết vụ thử tên lửa Pukguksong 2, loại vũ khí chiến lược mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn tức là đặc chất đặc chứ không phải chất lỏng, giúp tên lửa đạn đạo vươn tới phạm vi xa hơn. Các chuyên gia quân sự Nam Hàn cho biết tên lửa phóng đi nhờ hệ thống phóng phòng lạnh hệ thống phóng lạnh chứ không là nóng, dùng khí nén đẩy tên lửa đến một độ cao nhất định, thường được sử dụng cho các tên lửa phóng đi từ tàu ngầm. Quốc tế lên án vụ thử lửa tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn. Nam Hàn và Mỹ nói quả tên lửa bay về hướng biển Nhật Bản được 500 km và coi đó là hành động khiêu khích. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang thăm Mỹ đã nói là vụ thử này không thể tha thứ. Bộ Ngoại giao Nam Hàn thì nói các lần khiêu khích liên tục của Bắc Hàn chứng tỏ chính thể Kim Jong Un có bản chất phi lý, ám ảnh chuyện phát triển tên lửa và hạt nhân. Mỹ, Nhật và Nam Hàn yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ việc này. NATO cũng lên án. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Bắc Hàn đừng có gia tăng thêm căng thẳng nữa. Liên Hợp Châu Âu cũng ra thông cáo nói Bắc Hàn khiêu khích. Cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Stephen Miller nói với kênh Fox News rằng chúng ta sẽ tăng cường củng cố các liên minh quan trọng ở Thái Bình Dương. Vụ phóng tên lửa diễn ra từ căn cứ không quân Bang Hyeong. Thông tin chủ yếu hiện chỉ đến từ phía Nam Hàn mà thôi. Tên lửa tầm trung Musudan bay cao 550 km theo lời của Nam Hàn. Các chuyên gia cho rằng vụ thử cố tình chỉ đi đường ngắn để tránh rơi vào đất Nhật. Cũng về Nam Hàn thì cái người anh cùng mẹ khác, cha khác mẹ của anh Kim Jong Un này bị ám sát. Đây bản tin của đài BBC ngày 14 tháng 2. Khi ông bị ám sát là mang tên giả là Kim Chon, sinh năm 1970, nhưng mà cảnh sát xác nhận ông thực ra là Kim Jong Nam, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1971. Cảnh sát Malaysia nói đã thông báo cho sứ quán Bắc Hàn về cái chết của ông Kim. Kết quả giám nghiệm hiện chưa công bố. Tức là ông này, ông tại sân bay Kuala Lumpur định bay đi Macau vào hôm thứ Hai thì bị một người phụ nữ dùng khăn vải ấp vào mặt khiến nó bị bỏng mặt. Tức là đấy là tin đầu tiên mà giết cách nào thì mỗi nguồn tin thì nói một khác. Còn nguồn tin khác thì nói là bị chích. Nhưng mà tại vì cái ông tên giả cho người ta không biết là ai thì người ta cứu thương theo thông thường thôi. Kết quả giám nghiệm chưa được công bố. Quan chức cảnh sát Malaysia Fadzil Ahmad xác nhận với hãng tin Bagmama của nước này rằng nạn nhân đúng là Kim Jong Nam. Và ông Ahmad này nói với hãng tin Reuters rằng khi ông Jong Nam này đang đợi để bay thì một phụ nữ từ phía sau ấp vải có chất lỏng vào mặt ông. Sau đó người đàn ông này cố gắng tìm sự trợ giúp từ một nhân viên lễ tân tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vì mắt ông bị bỏng do chất lỏng này. Ít lâu sau thì ông được đưa tới bệnh viện Putrajaya, nơi mà người ta xác nhận rằng ông đã chết. Cho tới nay không có nghi phạm nào, nhưng chúng tôi bắt đầu điều tra một số khả năng để tìm đầu mối. Kim Jong Nam là anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un, 46 tuổi, sống phần lớn thời gian tại nước ngoài. Thì anh không được công bố, con lớn mà không được công bố làm cho là truyền nhân, và anh phải trốn ra nước ngoài. Và bản tin bài BBC ngày 14 tháng 2 tiếp tục. Truyền hình Nam Hàn TV Cho Sun trước đó nói Kim bị hai người phụ nữ mà họ gọi là hai nữ điệp viên Bắc Hàn đầu độc bằng mũi kim tâm thẩm thuốc độc tại sân bay, và hai người này hiện đang lẩn trốn. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn cũng đưa tin này qua Twitter. Và ông là ai? Là ông ấy là con ngoại giá thú của Kim Jong Un, là ông bố đó, với bà Sung Ha Rim, một diễn viên gốc Nam Hàn người đã qua đời tại Moscow. Năm 2011, hay là một ông Kim Jong Nam này bị bắt khi tìm cách nhập cảnh Nhật Bản bằng hộ chiếu giả. Lúc đó ông nói với các quan chức là ông định thăm Disneyland của Tokyo. Vụ này khiến ông bị thất sủng với ông cha, người cha. Trước đó có tin ông Kim Jong Un muốn chọn ông là người kế vị, nhưng mà Từ đó ông Kim Jong Nam sống cuộc đời thầm lặng chủ yếu ở nước ngoài. Trong quá khứ ông Kim Jong Nam đã từng bị ám sát hụt. Một gián điệp Bắc Hàn bị Nam Hàn bắt năm 2012 đã nhận là đã từng tham gia một vụ ám sát ông Kim Jong Nam bằng xe hơi nhưng không thành. Cũng về cái vụ ám sát này thì là bản tin của đài VOA thì có tin ngắn nữa. Ngày hôm nay, tin mới nhất là điệp viên Bắc Hàn đã hạ sát Kim Jong Nam. Chính phủ Mỹ tin chắc rằng những điệp viên của Bắc Triều Tiên đã ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ, đã cắt đứt liên lạc với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại Malaysia. Đây là nguồn tin chính phủ Mỹ nói với hãng tin Reuters hôm 14 tháng 2 như vậy. Nhà chức trách Mỹ vẫn chưa xác định chính xác ông Kim Jong Nam bị ám sát như thế nào. Theo nguồn tin vừa kể, nguồn tin không cung cấp bằng chứng vững chắc để củng cố kết luận của chính phủ. Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong Nam bị sát hại ở Malaysia, và một quan chức cảnh sát Malaysia cho hay chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông Nam. Anh Bắc Triều Tiên tuần này xôn xao, gây xôn xao. Bản tin ngày 14 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Mỹ mạnh mẽ lên án vụ thử phi đạn Bắc Triều Tiên. Ngũ giác đài ngày 13 tháng 2 mạnh mẽ lên án việc Bắc Triều Tiên vừa phóng thử phi đạn, đồng thời khẳng định cam kết cứng rắn của Mỹ trong việc bảo vệ nội địa và các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc. Lại lên võ mồm. Phát ngôn nhân ngũ giác đài Jeff Davis tuyên bố trước báo giới rằng các chương trình vũ khí bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh quốc gia. Bắc Triều Tiên loan báo thử nghiệm thành công phi đạn đạn đạo tầm trung tới tầm xa hôm Chủ nhật và khoe rằng đạt tiến bộ trong chương trình vũ khí đang theo đuổi vốn vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Cùng ngày 13 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đối phó với Bắc Triều Tiên hết sức mạnh mẽ nhưng không cho biết chi tiết. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đây tiên đã nhất trí ra thông cáo báo chí lên án vụ phóng thử nghiệm phi đạn của Bình Nhưỡng. Rồi cũng vẫn là anh Bắc Hàn này nữa, cũng vụ phóng mà tiễn này. Bản tin ngày 14 tháng 2 của đài BBC, Mỹ và các đồng minh thảo luận về Bắc Hàn, lại lên án và thảo luận. Tôi lướt qua đi. Hội đồng Bảo an nói lấy là sự vi phạm nghiêm trọng. Mỹ Nhật thì kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Quốc họp khẩn. Nó làm 4-5 lần rồi mà cứ cảnh cáo không có làm gì đâu. Rồi đến đồng Mỹ nữa. Đe dọa cái gì. Giờ bây giờ lại là tiếp tục. Mỹ khẳng định đủ khả năng ngăn chặn tên lửa Bắc Triều Tiên. Với bản tin ngày 14 tháng 2 ngày 2017 của đài RFI. Một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản, Lầu Năm Góc xác quyết là Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu, châu Á có khả năng bắn hạ bất kỳ loại hạt tiễn nào của Bắc Hàn. Thì sao cái hôm mà nó thử nó ra trong bắn đi? Bây giờ bản tin này có vẻ là phân trần rằng tại sao không bắn là vì nó thực hiện một cách kín đáo mà không phát ra, không phát ra được. Bình luận về vụ thử nghiệm của Bình Nhưỡng này, ngày Chủ nhật vừa qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là tên lửa được đặt trên giàn phóng di động nên dễ thực hiện một cách kín đáo. Chắc vì vậy cho nên là không bắn hạ được. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cùng các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc với hệ thống phòng chống tên lửa tích hợp nhiều chức năng, đủ sức tự vệ và đập tan mối đe dọa này. Đó là theo phát ngôn viên Jeff Davis. Và bây giờ Mỹ với Nhật với Nam Hàn là họp nhau để chia sẻ thông tin và hợp tác để đối phó. Tên lửa phóng ra biển Nhật Bản hôm Chủ nhật có tầm bay hơn 2.000 km. Bây giờ đến anh tàu. Bản tin ngày 14 tháng 2, tàu cộng trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc. Hàn Quốc là Nam Hàn á. Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc giữa căng thẳng về việc Hàn Quốc cho phép đặt hệ thống lá chắn phi đạn TSAAD của Mỹ trên lãnh thổ của họ khiến cho Bắc Kinh lo ngại. Reuters ngày 13 tháng 2 dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết 32 nhà truyền giáo này ở khu vực Yangtze, đông bắc Trung Quốc gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Nhiều người trong nhóm đã làm việc tại đây hơn chục năm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay họ đã báo cho các tổ chức của Cơ Đốc giáo về trường hợp của nhóm truyền giáo bị Trung Quốc trục xuất hồi tháng Giêng vừa qua. Một nhà truyền giáo Hàn Quốc tại Seoul cuối tuần rồi cho biết có 4 người, trong đó có một nhà truyền giáo Hàn Quốc và một mục sư người Mỹ gốc Hàn bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ từ một khách sạn ở Yangtze hôm 9 tháng 2. Nhiều người Hàn Quốc tin rằng Trung Quốc đang tìm cách trả đũa kế hoạch của Nam Hàn cho thiết đặt hệ thống TSAAD của quân đội Mỹ, hầu chống lại mối đe dọa của các cuộc tấn công phi đạn từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không có chỉ dấu cho thấy có sự liên hệ trực tiếp giữa hai vụ việc. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín ngưỡng và chỉ chấp nhận hoạt động của những tổ chức tôn giáo đã được công nhận. Y như Việt Nam nhé. Truyền thông Hàn Quốc cho biết hiện có khoảng 1.000 nhà truyền giáo gốc Hàn tại Trung Quốc, đa số ở vùng Đông Bắc. Nhiều người trong số này giúp đỡ những người Bắc Triều Tiên đào tị đi sang nước thứ ba, kể cả sang Hàn Quốc. Bây giờ đến Mỹ và tàu đụng độ ở Biển Đông. Bản tin ngày 13 tháng 2 của đài VOA, Trung Quốc binh vực phi công suýt nữa va chạm vào phi công Mỹ. Cái suýt va chạm là tôi đã tổng hợp tuần trước rồi. Các quan chức Trung Quốc xác nhận cuộc chạm trán nguy hiểm giữa máy bay quân sự hai nước trên vùng Biển Đông, nhưng binh vực hành động của phi công nước mình. Tờ Global Times của tàu dẫn lời các nguồn tin quân sự nói rằng, chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ cân nhắc tới mối quan hệ quân sự song phương và có các biện pháp thực tiễn nhằm loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của các vụ việc rủi ro trên không và trên biển giữa hai nước. Lầu Năm Góc hôm 10 tháng 2 cho biết rằng chiếc máy bay quân sự KG-200 của Trung Quốc và chiếc P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã bay gần nhau khoảng 300 mét trong một hành động không chú ý nhưng rất nguy hiểm. Hành động của phi công Trung Quốc hôm 8 tháng 2 gần bãi cảng Scarborough ở Biển Đông đã buộc máy bay Hoa Kỳ phải đổi hướng. Tờ Latin American Herald Tribune dẫn lời đại tá Jeff David, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết như vậy. Tuy nhiên, người phát ngôn này giảm bớt sự nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng không có bằng chứng cho thấy đây là một hành động cố ý. Vụ việc xảy ra sau khi căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington dịu bớt khi mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với nhau và Nhà Trắng cam kết tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Và làm tin của đài VOA tiếp theo thái độ dịu xuống của ông Trump đối với Tập Cận Bình, với tàu cộng về vấn đề một Trung Quốc, thì đài VOA ngày hôm nay loan tin rằng chính phủ của ông Trump tìm chiến thuật mới chống Trung Quốc, giảm giá đồng nhân dân tệ. Chính phủ của Tổng thống Trump đang cân nhắc một chiến thuật mới để khích lệ chứ không là không áp lực nha, để khích lệ Trung Quốc không hạ giá đồng nhân dân tệ, nhưng theo cách làm thế nào để hai bên không trực diện đối đầu với nhau. Đây là tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà hoạch định chính sách cho hay như thế. Tờ báo này nói, theo kế hoạch mới, Bộ Tài chính Mỹ sẽ coi việc giảm giá hay thao túng đơn vị tiền tệ của bất kỳ nước nào, không phải là một mình miếng đầu, hay bất kỳ nước nào, thì là dính đến như thế đâu, đồng euro, bất kỳ nước nào, không cần nêu đích danh Trung Quốc như một trợ cấp không được công bằng đối với Hoa Kỳ. Các công ty Mỹ trong trường hợp đó có thể nộp hồ sơ lên Bộ Thương mại để phản đối các trợ cấp bất công ấy, dù là của Trung Quốc hay của bất kỳ nước nào khác, toàn tính thao túng đơn vị tiền tệ của họ theo chiều hướng bất lợi cho phía Mỹ. Các cuộc thảo luận này là một phần trong chiến lược mới của Tân Hội đồng Thương mại Quốc gia của chính phủ Trump nhằm cân bằng mục tiêu vừa thách thức Trung Quốc về một số chính sách của họ, trong khi cùng lúc duy trì các quan hệ ổn định rộng lớn hơn với Bắc Kinh. Làm như thế sẽ giúp chính quyền Tổng thống Trump né tránh ít nhất là trong lúc này tranh cãi với Trung Quốc về liệu Bắc Kinh có thực sự thao túng đồng nhân dân tệ hay không. Nếu đề nghị này được thi hành, thì có nghĩa là ông Trump đã xóa dịu phần nào những lời lẽ cường điệu và cứng rắn trong thời gian vận động tranh cử, ông đe dọa tăng thuế quan để trừng phạt Trung Quốc, hay là đã thao túng đồng nguyên, để giờ đây ông đã chọn một lợi hướng tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Bắc Kinh. Thái độ hòa hoãn hơn sẽ giúp lót đường cho các hành động chống những nước khác mà ông Trump và ekip của ông đã tố cáo là thao túng đơn vị tiền tệ của mình. Trong số các nước này có một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và nước Đức. Tuy nhiên, đây là một động thái có thể đẩy các nước đồng minh này vào chỗ muốn tiếp tay với Trung Quốc chống lại chính sách của ông Trump. Bây giờ đến tiếp theo vấn đề tài chính đồng đô la. Cục dự trữ liên bang của Mỹ là thế nào? Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Obama đã quyết định không coi vấn đề liên quan tới tiền tệ, đơn vị tiền tệ như một trợ cấp, vì e rằng làm như thế có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và khởi động các biện pháp tương tự chống hàng xuất khẩu của Mỹ. Các nước khác có thể lập luận rằng các chính sách của Cục dự trữ liên bang làm cho đô la Mỹ suy yếu hơn cũng được coi như một sự trợ cấp. Đó, đúng. Thủ tướng bây giờ là không ngoài anh Tàu ra, còn anh Mỹ, anh Nhật và anh Đức trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Abe hôm 12, ông Trump hứa rằng trong nay mai sẽ san bằng sân chơi cho các đơn vị tiền tệ Mỹ, Trung Quốc và Nhật. Nhưng ông không giải thích ông ngụ ý gì khi nói như vậy. Ông Abe đã phản bác lại rằng nói Nhật Bản hạ giá đồng yên là sai sự thật. Thủ tướng Đức Angela Merkel tháng trước cũng bác bỏ lời cáo buộc của ông Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia, cho rằng thặng dư mậu dịch của nước này là một dấu hiệu cho thấy giá trị đơn vị tiền tệ của Đức thấp hơn giá trị thực tế của nó. Bà Merkel lưu ý rằng tỷ giá hối đoái là thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Trung ương Âu Châu và chính phủ Đức từ lâu vẫn tôn trọng tính độc lập của ngân hàng này. Phúc trình về chính sách tiền tệ Trung Quốc được đưa ra sau khi ông Trump gọi điện thoại cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước và đồng ý tôn trọng chính sách một Trung Quốc, là chính sách đã là nền tảng của các quan hệ Mỹ-Trung từ những năm của thập niên 1970. Đây là vấn đề ngoại giao, trên thực tế thì sao? Bản tin ngày 14 tháng 2 của đài BBC. Tàu chiến Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông. Hải quân Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ tăng cường chiến dịch tự do lưu thông, viết tắt là FONOPS. Đọc theo tiếng Mỹ là FONOPS. Tôi nhắc lại, Hải quân và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ tăng cường chiến dịch tự do lưu thông FONOPS trên Biển Đông, đặc biệt là gần các đảo nhân tạo được quân sự hóa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trang Navy Times của Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời các quan chức Hải quân nói, việc tăng cường tàu chiến tham gia FONOPS là nhằm ngăn chặn các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực. Kế hoạch này vẫn đang chờ được Tổng thống Donald Trump phê duyệt, và đây có thể là dấu hiệu cho biết đường hướng chính sách của chính quyền Trump ở châu Á. Các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson, căn cứ ở San Diego, hiện đang ở Thái Bình Dương và di chuyển về hướng Biển Đông. Theo nguồn tin từ ba quan chức quốc phòng giấu tên, quân đội Hoa Kỳ dự định cho tàu tới cách các đảo nhân tạo Hoàng Sa, Trường Sa khoảng 12 hải lý. Động thái này có thể sẽ dẫn tới căng thẳng mới trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Phân tích về kế hoạch trên, bà Bonnie Glazer, giám đốc China Power Project ở Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS nói, chính quyền Trump phải quyết định xem mình muốn đạt được điều gì. Tôi nghi ngờ khả năng buộc Trung Quốc rút khỏi các hòn đảo mới xây ở Trường Sa, nhưng Hoa Kỳ có thể phát triển chiến lược nhằm ngăn chặn việc tuyên bố thêm chủ quyền, tăng cường quân sự hóa và ngăn Trung Quốc dùng các tiền đồ này nhằm đe dọa và ép buộc láng giềng. Navy Times phân tích, trong giai đoạn 2012-2015, cựu Tổng thống Barack Obama đã cấm hải quân Hoa Kỳ không thực hiện FONOPS ở Biển Đông nữa đó. Bây giờ rõ ràng là cái nhiệm kỳ 2 của ông Obama là rất là yếu. À, ông đã cấm hải quân Hoa Kỳ không thực hiện FONOPS ở Biển Đông. Nhiều quan chức hải quân cho rằng đây chính là lý do khiến những hoạt động hải quân bình thường trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Brian McGrath, cựu chỉ huy khu vực khu trục hạm và là tư vấn của Ferry Bridge Group, nói với Navy Times rằng giá trị thực sự của những hoạt động này là chúng diễn ra thường xuyên tới mức trở nên bình thường. Càng coi nó là hệ trọng thì lại càng khiến những gì chúng ta là đang làm có vẻ như là hành động trả đũa hay là thù địch, mà thực ra là không phải như vậy. Quan chức Hải quân Hoa Kỳ tin rằng FONOPS sẽ giúp làm rõ các quyền dưới luật pháp quốc tế và bảo đảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc coi các hoạt động của Hoa Kỳ ở khu vực này đang mang tính khiêu khích. Tôi tra cứu cái chữ FONOPS là dịch là kế hoạch hành quân bảo vệ tự do hàng hải đó, là Freedom of Navigation Operation Program. Từ từ chúng ta chuyển về Việt Nam. Về cái việc ông Trump xuống thang với tàu cộng gây xôn xao dư luận ở Việt Nam, giới tranh đấu cũng như là giới cầm quyền. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 2 được blog Ba Sàm trích dẫn dưới cái tựa đề là Tổng thống Trump xuống thang với Trung Quốc, báo Việt viết gì? Là dấu hỏi. Và báo Việt là báo nhà nước đó. Truyền thông nhà nước Việt Nam nhận xét rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tôn trọng chính sách một Trung Quốc đã giúp Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn điểm, tức là gác đó, trong nước cờ đầu tiên. Trong cuộc điện đàm kéo dài với ông Tập hôm 9 tháng 2, ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Thông cáo của Nhà Trắng sau đó có đoạn nguyên văn: Tổng thống Trump đã đồng ý theo yêu cầu Chủ tịch Tập tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Trong bài viết có tựa đề ông Tập dẫn trước ông Trump trong nước cờ cân não đầu tiên, báo Thanh Niên viết nguyên trang nguyên văn: Sự thay đổi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ với Trung Quốc gây bất ngờ cho không ít người. Chỉ mới 2 tháng trước, ông tạo ra cú sốc đầu tiên cho Trung Quốc khi có cuộc điện đàm lịch sử với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Còn tờ báo thuộc tổ chức Thanh niên Việt Nam dẫn lời giáo sư quan hệ quốc tế là Xi Yonghong tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh và là cố vấn cho Quốc vụ viện Trung Quốc đánh giá rằng ông Trump sẽ bị coi là hổ giấy và việc ông ta thừa nhận chính sách một Trung Quốc sẽ được hiểu là chiến thắng to lớn nhờ công lao của ông Tập. Đúng. Trong khi đó, Tuổi Trẻ, một trong các tờ báo có lượng phát hành lớn ở Việt Nam, biết rằng việc ông Trump bất ngờ đổi giọng cho thấy vẫn còn tranh cãi trong chính quyền mới của Mỹ về cách xử lý quan hệ với Trung Quốc. Tờ báo viết tiếp nguyên văn: Tuy nhiên, dù ông Trump đã mở lời tôn trọng Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn khó cảm thấy nhẹ nhõm. Chính quyền Mỹ vẫn còn những cách khác để tăng cường quan hệ với Đài Loan, chẳng hạn nâng cao hợp tác quốc phòng hay bán vũ khí. Trong bài viết có tựa đề là Trump ủng hộ chính sách một Trung Quốc, biến mình thành con hổ giấy, trang Infonet còn cho rằng đây là một động thái được cho là có lợi rất lớn đối với Bắc Kinh. Trang tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông viết thêm rằng Trung Quốc và Mỹ cũng ngầm gửi thông điệp rằng với việc vấn đề một Trung Quốc được giải quyết, mối quan hệ giữa hai nước đã bình thường trở lại. Cùng với việc chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông trên Twitter, theo giới quan sát trong nước, việc ông Trump trước đây tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh, trong đó có cuộc điện đàm với bà Thái, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người Việt, vốn hy vọng rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc Hoa Kỳ sẽ khống chế Trung Quốc. Theo nhận định của nhà quan sát trong nước, Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi mọi động thái của ông Trump cũng như tân chính quyền Mỹ. xem chính sách của Washington đối với châu Á nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ ra sao. Tôi xin có vài lời chú thích ở đây. Cả giới tranh đấu của chúng tôi cũng đã thảo luận với nhau rất nhiều. Nhiều người tỏ bị lạc quan, người thì tỏ ra bi quan. Nhưng đối với cá nhân tôi, thì thái độ hòa hoãn giữa Tàu Cộng và nước Mỹ, đối với chúng giới tranh đấu chúng tôi không có gì là bất ngờ cả. Chúng tôi đã tính toán này, Mỹ gân lên mà Tàu lùi thì sao, Tàu gân lên mà Mỹ lùi thì sao. Và đây là trường hợp thứ ba, là trường hợp Tàu và Mỹ hòa dịu với nhau. Thì tôi cho rằng khi mà Tàu và Mỹ hòa dịu với nhau thì cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản bị phá sản. Và tôi đã phân tích lâu rồi, Việt Nam Cộng sản không quên rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã phản Đảng Cộng sản bên Tàu và có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Những khi mà anh đi một bước về phía Mỹ thì bị Tàu nó bọc tai. Và khi mà anh thất vọng về TPP, anh quay đứa con hoang đàng trở về vào Bắc Kinh thì Tàu Cộng nó đã không cho anh tập, anh chờ phiếu rộng một cái gì cả. Nó chỉ nhắc lại 15 điểm những cái mà là anh phải làm như bổn phận của một nước chi hậu, không cho cái gì thêm cả. Thì chứng tỏ rằng cái việc Mỹ và Tàu hòa hoãn với nhau là anh Việt Cộng bơ vơ, không có biết rượu vào ai nữa. Và ở đó mà chờ xem là kết quả nó như thế nào. Thấy không? Mánh lấy mà khai thác mâu thuẫn của anh bác bị phá sản rồi. Chỉ cần Mỹ chói tay Tàu và Việt Nam còn tiếp tục đâu thì người ta nói là Tàu. Bây giờ Mỹ bỏ rơi mà Tàu không cứu nữa thì nền kinh tế của nó sụp và dân Việt Nam sẽ tự giải quyết kẻ nội thù là Việt Nam Cộng sản. Bây giờ đây đâu có phải là đứa con hoang đàng trở về nhà mà yên thân đâu. Bản tin ngày 14 tháng 2 của Đài Á Châu tự do: Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam điều tra vụ khách Trung Quốc bị đánh. Dân Việt Nam nó ghét Tàu lắm, kể cả những thằng tép riu ở biên giới, Tàu bắn nhắn nó đánh cho. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam điều tra vụ việc nhân viên hải quan đánh đập một công nhân Hoa Kỳ, công nhân Hoa Lục, xin lỗi, già là cái hay lớn. Một nhân viên hải quan đánh đập một công dân Hoa Lục vì không đưa tiền trả nước tại cửa khẩu Móng Cái vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Hai mạng báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng và Hoàn Cầu Thời báo loan tin vừa nêu vào ngày 14 tháng 2. Theo công văn chính thức gửi đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rất quan tâm đến vụ việc ông Tạ Phong. Nhưng Tạ Phong không phải tin thật đâu nhé. Ông Tạ Phong là công dân Hoa Lục bị nhân viên hải quan Việt Nam đánh, theo như tố cáo của ông này là do đã không đồng ý đưa tiền trả nước khi đang làm thủ tục tại cửa khẩu Móng Cái sau chuyến du lịch 2 tuần với mẹ và hôn thê đến Việt Nam. Hai cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam khẩn trương điều tra vụ việc và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ đã hành hung ông Tạ Phong, đồng thời phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Qua vụ việc vừa xảy ra, báo giới Trung Quốc đăng tải thông tin du khách Trung Quốc khi đi du lịch đến Việt Nam thường bị nhân viên hải quan vòi vĩnh tiền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh là sẽ theo dõi sát phía Việt Nam xử lý vụ việc của ông Tạ Phong. Và cái dòng cuối cùng của bản tin rất là ngộ nghĩnh. Trước đó, Việt Nam lên tiếng từ chối khi đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội đề nghị hợp tác điều tra. Ở Hà Nội nó đã đề nghị hợp tác điều tra mà anh lờ đi không làm. Bây giờ đến chính phủ trung ương bên Tàu, bên Bắc Kinh, nó chính thức Bộ Ngoại giao nó gửi thư để xem anh đối phó như thế nào. Đừng có để ngay khai thác mâu thuẫn giữa bên này mà nhích, nó bọc tai cho chứ không phải nó chiều chuộng như năm xưa đâu. Bây giờ Việt Nam, Việt Cộng bị mất cái TPP thì sao? Bây giờ an ủi lẫn nhau. Nhưng mà không an ủi nổi đâu. bản tin ngày 14 tháng 2 2007 của đài VOA có tựa đề là cựu quan chức Mỹ 2. FTA Mỹ Việt song phương đó không thể nào thay thế được TPP. TPP, một trong những trụ cột của chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama, nhắm mục tiêu liên kết Mỹ với những nước từ Việt Nam cho tới Canada, Chile để làm đối trọng với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy về mặt kinh tế và quân sự. Rút khỏi TPP là một cú đấm thẳng vào bụng, đây là cái lời của ông Evan Medeiros, giám đốc cao cấp cho sự vụ châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Obama từ năm 2013-2015 cho biết trong cuộc hội luận diễn ra tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 13 tháng 2 ở Washington. Ông Evan Medeiros, ông nói là rút khỏi TPP là một cú đấm thẳng vào bụng, không có cách nào nhìn nhận việc này khác hơn như vậy. Tôi nói ông đấm thẳng vào bụng ai? Ông chỉ nói đấm thẳng vào bụng thôi, ông không nói đấm thẳng vào ga thì rất tiếc là tôi không có mặt ở đó. Được cho là một kiến trúc sư chính trong chiến lược tái cân bằng về châu Á, ông Medeiros giải thích rằng giá trị chiến lược của TPP không những là tổ chức thương mại thế giới mở rộng với những rào cản ở đằng sau biên giới được loại bỏ, mà nó còn có thể thực sự thay đổi luật chơi về cách thức mà các nước sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt với tất cả những lĩnh vực mới như nền kinh tế kỹ thuật số. Đúng, tôi đồng ý, khi mà người ta chủ trương đa phương thì cái TPP này hay lắm. Nhưng mà người ta chủ trương làm đơn phương và song phương chứ không có đa phương nữa thì nó khác đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ có cái điều chỉnh, nhưng mà ông này ông là nhân vật chính trong đó cho nên ông nói như thế. Và ông nói thêm như thế này: nếu bạn là Việt Nam hay Malaysia, TPP giờ đã mất và không cách gì có thể thay thế bằng những hiệp định thương mại tự do song phương. Thậm chí nếu bạn có ký kết được một mớ những hiệp định này ngay lập tức đi chăng nữa, điều mà lịch sử cho thấy là rất khó xảy ra. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu mất đi TPP có khiến Việt Nam càng xích lại gần Trung Quốc hơn hay không, thì ông Medeiros nói rằng xích rồi mà chẳng được cái gì đâu. Chỉ có lệ thuộc thêm là thôi. Để xem ông Medeiros nói thế nào. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của việc liên tục bảo vệ mình giữa cường quốc lớn, đồng ý. Tôi nghĩ rằng những nguyên nhân khiến Việt Nam lo ngại về sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, về việc bị ép buộc về kinh tế, về tranh chấp Việt Nam, đúng không? Không có nguyên nhân nào trong số này bị triệt tiêu với việc Donald Trump đắc cử, đúng không? Tôi nghĩ rằng những lo ngại và cấm đoán ở Việt Nam về việc xích lại gần hơn với Trung Quốc vẫn còn, đúng không? Tôi nghĩ Việt Nam cũng giống như nhiều nước ở châu Á đang trong tư thế chờ xem và hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ đạt tới mức bình ổn với chính quyền Mỹ mới, tương tự như một mức độ và chất lượng của chính quyền trước, nhưng đồng thời họ cũng đang làm điều mà những nước khác đang làm ở châu Á là tập trung vào sự đa dạng hóa và khả năng phục hồi. Tôi nghĩ rằng đó là hai chiến lược nổi trội mà bạn sẽ thấy ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong khu vực. Cái bản này thì ông này chỉ đánh giá được đến thế mà thôi, nhưng mà tôi thì tôi đánh giá khác. Tôi thấy rằng nó không cần phải xích lại với tàu nữa, nó lệ thuộc rồi, xích lại hơn hay không chả được cái gì cả, nó lệ thuộc rồi. Không cần phải xích lại, nó đã sang tàu, đứa con hoang đàng nó trở về nhà rồi, có xích lại nữa. Và chỉ rằng như thế cũng chẳng được cái gì cả. Và bản thân chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Khi mà ngân sách bị phá sản, ngân hàng phá sản, cả cái nền kinh tế nó đổ sập. Mà tàu không cứu được nó đâu, vì anh tàu cũng đang có những vấn đề của anh tàu. Và bản tin tiếp tục để đưa ra cái ý kiến khác về cái cuộc hội thảo đó. Elizabeth Economy, giám đốc đặc trách nghiên cứu châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng Việt Nam và các nước khác trong khu vực có thể cưỡng lại điều mà bà gọi là lực hấp dẫn của Trung Quốc trước sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Mỹ. Đúng. Đã anh Campuchia để mấy anh đã lực hấp dẫn đấy, nhưng mà lần đầu vào thì chỉ có tệ hại thêm thôi chứ chẳng sống thêm được đâu. xin nghe các bài bình luận trước của tôi. Đây là tổng hợp tri thức cho nên tôi cũng không tiện bình luận nhiều. Lại cái bà Elizabeth này, bà nói tiếp thế này: tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự thoái lui đáng kể khỏi vị trí lãnh đạo châu Á thì nó sẽ để lại một khoảng trống, và có thể thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ chám vào mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở vị thế sẵn sàng và sẵn lòng và có khả năng làm được điều này trong tư cách là đối tác thương mại lớn nhất đối với những nước trong khu vực, nếu không nhất thiết phải là nước đầu tư lớn nhất. Không phải bây giờ, không phải là chỗ trống như là Trung Đông, Bắc Phi đó. Tàu nó luôn luôn chỗ nào chở ra là nó xâm thực vào, và nó xây nhà cao tốc, nhà tàu cao tốc là nhà cao nhất thế giới. Nó bỏ tiền ra thì nó, nhà thầu của tàu nó lại trúng thầu, nó đem công nhân sang nó làm, và nó lập làng tàu cái chỗ mà cái dự án nó cứ kéo dài ra để cái sự xâm thực của nó được nhiều hơn. Anh nào đâm đầu vào thì là mắc mưu của nó thôi. Và ở bên phía châu Phi người ta biết rồi, người ta đuổi tàu về hết rồi. Bây ở châu Á này, anh Việt Cộng thì cũng nó không cần, vì nó đã ăn hết rồi, không còn cái gì để ăn nữa, thành ra nó cũng chẳng được hưởng cái gì của anh tàu cả. Và bản tin cuối đoạn cuối cùng thì lại ông Medeiros, ông nói thế này: tôi hy vọng một trong những cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Abe trên lô số 12 khi họ chơi golf ở Mar-a-Lago là, trong mặt ghép, ông cần phải đến châu Á, đến giữa APEC và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Nếu ông ấy, và ông Medeiros nói rằng nếu ông ấy không đi, đó rõ ràng sẽ là một cú giáng mạnh vào mối quan hệ này. Tôi tức cười mấy cái ông hội thảo này. Vâng, bây giờ là đến nội bộ nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Cộng sản. Trong khi tình hình quốc tế thay đổi như thế, trong cái quan hệ tay ba giữa Mỹ, Tàu Cộng và Việt Cộng như thế, và cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh bị sẽ băng cướp khi mà Mỹ và Tàu nó hòa dịu với nhau. Và Đảng Cộng sản và chế độ Cộng sản ở Việt Nam đang trên đà suy thoái và đe dọa bị sụp đổ, thì nó tiếp tục tranh quyền tranh ăn, nó đánh nhau. Nó là cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh nó chạy mất rồi, bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng truy những cái dính dự về Trịnh Xuân Thanh để gỡ thể diện, anh truy Vũ Huy Hoàng, bây giờ anh truy tới bà Thoa, Hồ Thị Kim Thoa. Bản tin ngày 14 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: gia đình thứ trưởng và khối tài sản khổng lồ bây giờ đã truy bà về cái tội đồng ý bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh nó làm hại cho kinh tế tài chính nhà nước rồi, nhưng mà chỉ khiển trách thôi. Khiển trách xong rồi bây giờ truy đến cái vụ về khối tài sản khổng lồ đâu mà ra. Các tờ báo lớn cũng như trang mạng xã hội nêu lên những nghi vấn về sự minh bạch trong việc kiểm tra thông tin tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo tin của truyền thông trong nước, bà Thoa hiện đang là sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty có cổ phần bóng đèn điện quang. Bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, và trước đó công tác tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang trong 18 năm. Bà Thoa từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty này. Cái công ty này vốn là một công ty quốc doanh, chị này chỉ là làm như công tác này đó. Rồi đến lúc mà áp lực quốc tế là phải tư nhân hóa, chỉ là tư nhân, chỉ tư nhân hóa cái cổ phần. Bây giờ lại nói là khối tài sản ở đâu mà ra, có cái đó là quốc doanh của anh tư nhân hóa đó, thì còn gì nữa. Bây giờ truy nhau, nó cháo bài ba lá, tức là bị cái chị này là được đảng cử qua làm công tác tại công ty cổ phần thôi. Đến lúc mà tư nhân hóa cổ phần thì chị là chị túm hết các cổ phần. Bộ Công Thương hôm 10 tháng 2 đã chính thức thông tin liên quan đến khối tài sản khổng lồ của bà Thoa. Bộ này cho biết số cổ phần của công ty cổ phần bóng đèn điện quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi bà được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an. Đúng, nó làm công ty quốc doanh đó. Đảng của nhà các anh làm, đảng của nhà anh Chiến, bây giờ mỗi cái nhóm lợi ích, bây giờ nó tranh quyền tranh ăn, nó khùi nhau. Tôi không tiện đi tiện, tôi không muốn đi vào chi tiết nhiều về cái này. Rồi tóm lại là nó cháo bài bà lá, rồi bây giờ đã hỏi thì là có cái bà một anh nữa là anh. Người anh của bà con ở trong họ của cái bà này ở trên công ty này rất nhiều. Ông anh cũng là sở hữu một công ty quốc doanh nữa. Và bây giờ tư nhân hóa thì là thành là của riêng. Đấy. Rồi bản tin cũng là nói là kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nói là phải đề phòng, phải đấu tranh với những hiện tượng suy thoái. Rồi, trong tình hình ở Việt Nam thì thu nhập ở đâu và nguồn của gỗ như thế nào thì hiện nay chưa rõ ràng. Và nếu mà chưa rõ ràng như vậy thì trừ trường hợp này có nên rút kinh nghiệm. Anh rút kinh nghiệm xong thì nước chúng tôi sập rồi, nhờ anh đi. Theo VTV Economy, một người anh trai của bà Thoa, ông Hồ Đức Lam đây nè, ông Hồ Đức Lam đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Rạng Đông đè bóng đèn rồi bây giờ đến nhựa nữa. Báo điện tử của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết người ông Hồ Đức Lam sở hữu khối tài sản chứng khoán trị giá 290 tỷ đồng và có các con trai giữ những chức vụ quan trọng tại nhựa Rạng Đông. Cả Điện Quang và nhựa Rạng Đông đều là đã thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đấy, bán vốn nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán đấy. Cháu bài bà lá. Trong khi đó thì tình hình đất nước vẫn thế, dân hoàn vẫn thế, Formosa vẫn thế, và đấu tranh vẫn bị nó đạp và bỏ ở tù thì chết trong tù, và ở ngoài thì đi lạc với nhau, nó cản trở, nó đối phó nguội. Công an nó vẫn là con đảng con mình. Và bây giờ lại bản tin của Đài Á Châu Tự Do, cá lại chết tại Hà Tĩnh, để bản tin ngày 12 tháng 2. Cá lại chết hàng loạt trên một con sông là sông Quyền ở tỉnh Hà Tĩnh, miền Bắc Trung Bộ. Mà cá chết này thì nhà nước nó bảo thải độc ở Formosa nó xả ra biển chứ đâu vào đây. Người ta bảo không phải chất độc ở Formosa mà chất độc công ty khác. Đó. Đây là đấy, bản tin ngày 12 thì là cá chết mà nó chối. Nhưng mà bản tin ngày 13 thì Đài Á Châu Tự Do đăng ngay: người dân phát hiện một công ty Trung Quốc đổ thải ra sông. Truyền thông Việt Nam hôm nay loan tin người dân địa phương tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tố cáo nhà máy công ty dệt Trung Quốc đầu tư tại địa phương lâu nay lén lút xả thải độc hại ra môi trường. Tin cho biết từ tháng 12 năm ngoái, dân chúng sống gần khu công nghiệp Lai Vu phải hứng chịu nhiều mùi hắc, mùi hôi thối. Họ tự tìm hiểu và sau một tháng phát hiện nguồn nước thải có màu đen và hôi thối từ đường ống của công ty Pacific Crystal trong khu công nghiệp Lai Vu thải ra, và đã đi báo với cơ quan chức năng. Chức năng là nó cũng không giải quyết. Kết quả cho thấy chất thải của nhà máy dệt này thải ra môi trường có 5 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật. Ghê quá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lai Vu cho báo giới biết trong khu vực từng xảy ra tình trạng cá chết nhưng không thể tiến hành kiểm tra được vì cấp xã không có thẩm quyền, trong khi công ty xả thải lại là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Thông tin cho biết thêm, chất thải nhà máy công ty Pacific Crystal đổ ra sông Rạng, đây là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước phục vụ hàng ngàn hộ dân tại 3 xã Cộng Hòa, Lai Vu, Ái Quốc thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đấy, ở đó mà Ái Quốc nước uống cũng đã bị thẩm độc rồi. Và vụ Formosa chưa có yên đâu. Bản tin ngày 14 tháng 2 của đài BBC Nghệ An tuần hành hàng trăm người đi kiện Phọc Mô Sa. Linh mục Giang Baptista Nguyễn Đình Thục dẫn hàng trăm người ở Nghệ An tuần hành đi kiện Phọc Mô Sa, không bồi thường thiệt hại cáo buộc với BBC về việc nhiều người trong đoàn bị đánh đập câu lưu khi mới đi được 1/5 chặng đường. Cuộc tuần hành do linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo sĩ Song Ngọc, giáo phận Vinh dẫn dắt hôm 14 tháng 2 được cho là thu hút hơn 600 người dân các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. BBC không có nguồn độc lập kiểm chứng lượng người tuần hành cũng như số người bị bắt. Đoàn người đi bằng xe gắn máy mang theo biểu ngữ và cờ ngũ sắc. Bây giờ không kêu dùng cờ Vatican nữa, bây giờ cờ ngũ sắc được cho là cờ cổ truyền của dân tộc Việt, của đại tộc Việt. Dự định đi qua 173 km đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nộp đơn khởi kiện Phong Mô Sa. Người ta đi biểu tình, có mấy xe hơi chở lương thực đi theo đó là nhất định là ngồi đan vạ. Bây giờ nó đối phó như thế nào? Được biết 619 hộ gia đình thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh đã gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại với bản kê khai thiệt hại vì chất thải công nghiệp của Phong Mô Sa đính kèm, nhưng đến nay chưa nhận được hồi đáp. Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không nằm trong danh sách được nhận được bồi thường của Phong Mô Sa do chính quyền công bố. Vào 16 giờ hôm 14 tháng 2 trả lời BBC qua điện thoại từ huyện Diễn Châu, Nghệ An, linh mục Thục nói nguyên văn: đoàn tuần hành của giáo dân ngư dân mới đi được chỉ khoảng 1/5 chặng đường thì tôi và khoảng 10 người đã bị công an và đủ các lực lượng mặc sắc phục thường phục đánh đập. Họ còn tịch thu xe gắn máy và bắt đi ít nhất 5 người. Tôi không lường trước được việc chính quyền hành xử đến mức độ như vậy. Chúng tôi chỉ thực thi quyền được khởi kiện của người dân thôi mà. Thật phi lý. Khi khởi xướng cuộc tuần hành này tôi đã xác định một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi thì một tuần sẽ đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta là quan trọng và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau này. Nên nhớ rằng ông linh mục này là người đã sang tận Đài Loan và thuyết trình với Quốc hội Đài Loan về cái vụ Phong Mô Sa này. Tiếp tục về cái vụ này thì đến ông luật sư Lê Công Định, ông bình luận thế này: nếu 87 năm trước Thánh Gandhi tuần hành để chống một đạo luật bất công, thì hôm nay linh mục Thục tuần hành để thực thi một quyền công dân hợp pháp của các nạn nhân Phong Mô Sa là quyền khởi kiện theo luật định. Dù đến được tòa Kỳ Anh hay không, cuộc tuần hành vì dân quyền của linh mục Nguyễn Đình Thục ngày 14 tháng 2 sẽ đi vào lịch sử hiện đại Việt Nam như ngọn lửa khởi đầu phong trào dân quyền chống chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Tôi nhắc lại, như ngọn lửa khởi đầu phong trào dân quyền chống chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Trước đó, một người dân ở giáo sĩ Song Ngọc, Nghệ An cho BBC hay rằng tối 13 tháng 2, hơn 10 chiếc xe du lịch chạy hợp đồng được bố trí để vận chuyển ngư dân và giáo dân đã bị công an an ninh chặn không cho vào. Trước cuộc tuần hành, linh mục Thục cùng người dân Quỳnh Lưu đã nhiều lần xuống đường biểu tình đòi chính quyền đền bù thiệt hại do Phong Mô Sa gây ra. Tháng 10 hạ đây nha, đoạn này quan trọng là ông linh mục Thục là ai. Tháng 12 năm 2016, ông linh mục Thục đó tham gia buổi điều trần tại Quốc hội Đài Loan về việc yêu cầu chính phủ Đài Loan đóng cửa vĩnh viễn nhà máy Phong Mô Sa Việt Nam và phải đền bù đúng mức thiệt hại cho người dân. Đấy là tin của đài BBC. Cũng cái tin này thì đài VOA lại có những tiếng nói khác nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA 15 tháng 2: đoàn người đi kiện Phong Mô Sa bị tấn công. Tin cho hay sau khi các xe hợp đồng bị chính quyền ngăn chặn, đoàn người từ ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, tỉnh Nghệ An đã quyết định đi bộ trên đoạn đường dài gần 200 km để nộp đơn kiện. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Linh mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn giáo dân là nạn nhân của Phong Mô Sa, cho VOA biết như thế này: cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh mặc thường phục đã tràn ra, và tất cả khoảng mấy trăm đến cả trăm ngàn người tràn ra vây bắt tôi và đánh đập. Bà con giáo dân đến bảo vệ tôi thì nó bắt những người làm truyền thông cho lên xe và chở đi. Mấy xe ô tô của chúng tôi chở người, chở thực phẩm là nó cầu điệp. Một trong số những người đi trong đoàn cho biết chỉ trong buổi chiều bồi 14 tháng 2 đoàn đã bị tấn công đến hai đợt. Có hai giai đoạn bị đánh đập. Lúc đầu tiên nó chặn xe, ép người dân vào đường, rút chìa khóa xe xong thì lôi người xuống đánh. 4-5 người mặc thường phục đánh, xong rồi còng tay ép đưa lên ô tô tải, tức là xe thùng nữa. Đó là lần đầu tiên. Nó cũng bắt khoảng gần 10 người bị ở đó xong thì nó ép dân vào một bãi đất rộng ở gần đấy. Lần thứ hai là lúc cao trào chúng dở trò ném đá. Nó mạo danh là người dân ném đá, nhưng đó không phải là người dân mà là công an ném đá, và để cho người dân hùa theo. Sau đó nó ném lựu đạn, dân bắt đầu hoảng loạn chạy. Chạy thì nó đuổi mà nó đánh. Nó đánh rất nhiều người bị thương. Những hình ảnh được cập nhật liên tục trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bị đánh với những vết thương khá nặng, bị rách trán, bầm mắt, dập môi. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết thêm, nó đuổi, nó bắt và nó đánh đập tàn nhẫn. Nó đánh đập rất nhiều người. Bây giờ sống dở chết dở ở ngoài bệnh viện. Rất nhiều người, khoảng vài ba chục người đã bị đánh đập. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện tạm xá địa phương. Giáo dân, giáo sĩ Song Ngọc đa số làm nghề biển. Nhiều người đã mất nguồn sinh kế kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết kể từ khi ô nhiễm môi trường xảy ra, rất nhiều người, gia đình trong giáo sĩ đã phải bán cả tàu thuyền và gia sản và phương tiện kiếm sống duy nhất để có thể trả nợ ngân hàng và đắp đổi qua ngày. Đó. Người ta dồn vào đường cùng thì người ta phải tranh đấu thôi. Nhưng chính quyền Việt Nam và công ty Phong Quang Gia chỉ đền bù cho người dân của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Huế. Sau khi đã gửi đơn kiện với kê khai cụ thể thiệt hại mỗi hộ gia đình hồi năm ngoái, người dân ở Nghệ An vẫn chưa được xem xét bồi thường. Vợ của một người dân tham gia trong đoàn đi kiện cho biết, cho VOA biết như thế này: chết sống gì chúng tôi cũng phải đi để đòi lại sự thật, đòi họ đền bù cho chúng tôi, chứ chúng tôi bị thiệt hại, chúng tôi không biết phải sống bằng nghề gì. Nếu họ có đánh đập chúng tôi chết vì sự thật, chúng tôi vẫn cứ sẵn sàng. Chúng tôi chết vì sự thật, chúng tôi vẫn cứ sẵn sàng. Hiện đoàn người đi kiện đang tạm nghỉ ở giáo xứ Đồng Tháp thuộc xã Diễn Châu Hồng, Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kiện, họ được rất nhiều người dân giáo xứ lân cận ủng hộ trợ giúp thức ăn thức uống. Trong khi truyền thông lề trái và nhiều Facebooker liên tục đưa tin cập nhật tình hình, thì trên các phương tiện truyền thông chính thống vẫn chưa có thông tin về sự kiện này. VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để xác nhận thông tin, nhưng không nhận được hồi đáp. À, chế độ của nó như thế đó. Đấy là tranh đấu. Rồi thì những người không tranh đấu mà Tết đi thăm hỏi nhau cũng bị nó đánh. Bản tin ngày 13 tháng 2, 2017 của đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ. Chức sắc Hội đồng Liên Tôn bị đánh ở Vĩnh Long. 4 chức sắc của Hội đồng Liên Tôn bị câu lưu hơn 3 giờ và 3 chức sắc khác bị công an đánh khi họ đi đến tỉnh Vĩnh Long ngày 13 tháng 2. Một thành viên của Hội đồng Liên Tôn cho biết trên đường từ Vĩnh Long về thành phố Hồ Chí Minh, linh mục Lê Ngọc Thanh của Đồng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, một người vừa bị chính quyền địa phương ở tỉnh Vĩnh Long câu lưu, đã cho VOA Việt ngữ biết rằng 4 chức sắc của Hội đồng Liên Tôn đang cùng các thành viên khác dùng cơm trưa trong một buổi họp mặt đầu năm ở tư gia của ông Lê Văn Sóc, ông Hòa đó, thì bị chính quyền ập đến. Đây là một buổi gặp mặt đầu năm thường lệ của các thành viên Hội đồng Liên Tôn. Khi họ đến thăm, chúc Tết các chức sắc Đạo Cao Đài và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy ở Vĩnh Long thì xảy ra sự việc này. Khi chúng, đấy là lời linh mục là Thanh đó, khi chúng tôi đang ngồi ăn uống thì công an kéo đến rất đông. công an khu phố, công an giao thông, công an mật vụ, công an xã, trên 30 vị. Họ đòi kiểm tra hành chính, kiểm tra chứng minh nhân dân, tất cả những người không thuộc địa phương này. Nói qua nói lại một lúc thì chúng tôi cũng đồng ý cho kiểm. Khi kiểm được mấy người thì một anh công an bảo rằng có lệnh của lãnh đạo yêu cầu 4 vị chức sắc là Hòa Thượng Thích Công Tánh, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng và tôi là Linh Mục Lê Ngọc Thanh phải lên làm việc với vị công an đó. Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh thì chính quyền Vĩnh Long muốn thị uy một trầm trọng hóa sự có mặt của các chức sắc tôn giáo. Ông nói nguyên văn: chúng tôi bị đưa đi từ lúc 12:45 và ở đó cho đến 15 giờ. Tại trụ sở công an xã, họ tách mỗi người ra một phòng riêng và thẩm vấn riêng. Một ông tự nhận là mình là Dũng, không mặc sắc phục hay đeo cả bản tên. Tất cả nhân viên gọi ông là lãnh đạo. Còn ông thì tự nhận mình là cán bộ an ninh phản gián của tỉnh Vĩnh Long. Nói với từng người, ông lên lớp dạy dỗ, nào là không chịu lo tu hành, nào là tôn giáo này đi với tôn giáo kia, nào là họ lập hội đồng liên tôn là bất hợp pháp. Chúng tôi mỗi người có một thái độ khác nhau. Chánh Trị Sự Hứa Phi thì bị đánh ngay tàu đồn công an, bị đe dọa trong khi ông bị hạ đường trong máu nên ông đã xỉu. Cũng theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, trước khi đoàn đến nhà ông Sóc thì chiếc xe của họ đã bị cảnh sát giao thông chặn với lý do xe lấn tuyến. Lấn tuyến thì cùng nó biên giới phạt và buộc mọi người phải về huyện xã, nhưng họ không đồng ý. Và các thành viên trong đoàn quyết định đi bộ khoảng 3 km để đến nhà ông Sao. Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói rằng trong lúc một số thành viên đang đi bộ thì chính quyền địa phương đã chặn và đưa hai chiếc xác tôn giáo là Thông Sự Cao Đài Châu Văn Cỏ Gòn, Chánh Trị Sự Cao Đài giáo là Nguyễn Văn Tân Giang về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành với lý do nghi rằng hai người này phạm tội. Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết thêm 2 chấm trong ngoặc kép: khi chúng tôi đi bộ khoảng 3 km thì có 2 vị bị bắt và bị đưa vào Ủy ban Nhân dân xã. 2 vị này không đồng ý nên đi ra, thì anh kiểm công an mới đe rằng ở đây thì chúng tôi bảo vệ an toàn, ra ngoài thì có thể bị đánh và mất tài sản đó. Thì đúng như vậy, 2 vị đó tức là Thông Sự Cao Đài giáo Châu Văn Gòn và ông Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Tân Giang đã bị đánh, một ông thì gãy răng, một ông thì bị tét ra tay và bị chấn lột điện thoại, tiền bạc và giấy tờ hoàn toàn. Theo các thành viên hội đồng liên tôn, việc dựng chuyện xe lấn tuyến là không thể chấp nhận được. Báo Tin Mừng Cho Người Nghèo cho biết việc chính quyền hành hung ông Giang như sau: sau khi bị câu lưu ít phút và ra khỏi đồn công an, ông Giang bị nhóm côn đồ hành hung, cướp điện thoại và giấy tờ tùy thân. Ông Giang được báo trích lời nói rằng nguyên văn: khi chúng tôi đi ra đến đường lớn, con nhóm côn đồ đã xông ra đánh, giật cướp tài sản của chúng tôi. Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, được cho là đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đã xác nhận với tờ báo mạng, tờ báo Tin Mừng như sau: giới chức cầm quyền huy động công an, cảnh sát giao thông và an ninh chặn đường xe của các vị chức sắc trong hội đồng liên tôn khi đi từ Sài Gòn xuống tỉnh Vĩnh Long. Tại Vĩnh Long, cách đạo trà của tôi khoảng 3 cây số, nhà cầm quyền huy động công an, cảnh sát giao thông, an ninh đến ngăn chặn các vị chức sắc không cho vào nhà tôi. Họ phải bỏ xe ở đó và đi bộ vào nhà tôi. Một nguồn tin cho biết ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cũng bị chặn ngay từ sáng sớm tại Tư Gia nên ông không thể đến nhà ông Sóc tham dự chúc Tết của hội đồng liên tôn. Hôm 14 tháng Giêng Tây, ông Lê Văn Sóc và mục sư Nguyễn Văn Hùng được biết là đã bị chính quyền địa phương ngăn chặn không cho gặp gỡ với đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ là ông David Saperstein tại chùa Giác Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cũng như hội đồng liên tôn từng cực lực lên án công an Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp thô bạo nhân quyền và quyền tự do tôn giáo. Và nó thả tù cũng có chính sách nhé. Tù mãn án là đoàn mãn án là toàn thị trường, mà cả nhà đi đón thì biến mất. Thì lúc mà hỏi ra nó bảo là ông bố đến đón đi rồi chứ không giao tù cho bà vợ, không giao cho bà con mà giao cho ông bố có thể nhà tù. Đấy, đấy. từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, người cùng bị xét ra bản tin ngày 14 tháng 2 của Đài Tiếng Hoa Kỳ đó. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, người cùng bị xét xử chung với ông Đoàn Huy Chương nhưng đã ra tù sớm hơn, cho bà biết rằng khi bà cùng gia đình ông Chương gồm vợ và hai người con trai, hai người con đến trại giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai vào sáng sớm hôm 13 tháng 2 để đón ông, thì phía trại giam bảo rằng cha của ông và là Đoàn Văn Viên đã đón ông từ rất rồi. Khi đến trại giam, họ nói rằng ba của anh Chương đã đón anh đi từ rất sớm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể liên lạc với ông Đoàn Văn Viên. Anh trai của Đoàn Huy Chương cũng không biết tin tức về em mình. Và bà Hạnh nhớ lại là vào cuối năm 2009, đầu 2010, anh Chương theo dõi sự vi phạm của công ty giày da Mỹ Phong đối với công nhân. Khi anh phát hiện ra công nhân bị xúc phạm nhân phẩm, không trả tiền lương cho ngày Tết, thì ba anh gồm Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, ba người đó, gồm Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã giúp công nhân đòi lại quyền lợi với cuộc đình công nổ ra kéo dài trên 10 ngày, làm tờ rơi trong đó yêu cầu 7 điều, trong đó có điều số 7 là thành lập công đoàn độc lập. Và điều mấy cái điều kia thì nó phải nhượng bộ, nhưng mà điều số 7 này không được đáp ứng. Bà Minh Hạnh cho biết ngay sau cuộc đình công kéo dài hơn 10 ngày này thì cả ba người đều bị bắt với tội danh là chống lại chính quyền nhân dân. Công nhân chống lại chủ công ty, mà quyền chủ công ty là nó gọi là chính quyền nhân dân. À thế là cái công ty đó là công ty quốc doanh. Công ty quốc doanh là chính quyền nhân dân đấy hả? Ôi giời ơi. Theo điều 89 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2010, ông Chương, bà Hạnh và ông Hùng bị xét xử. Ông Chương và bà Hạnh bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng bà Hạnh được trả tự do vào tháng 4 năm 2014. Hiện nay ông Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù, tức là ông Hùng là nặng nhất và ông Chương thì 7 năm, ở đúng 7 năm. Còn Hạnh chỉ vì áp lực quốc tế đã thả ra. Cái chính sách bắt giam cũng như thả ra là nó có nghiên cứu hết rồi được. Bà Minh Hạnh nói rằng đây là một bản án oan, vân vân. Trước đó, đây là một không oan thế nào cả, là xử lão thì không có oan. Ông Chương bị kết tội là thành lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam năm 2006 và rồi bị bắt tháng 11 năm 2006 và bị xử 18 tháng tù giam. Ông Chương được thả vào năm 2008. Đấy. Bây giờ là lúc mà vấn đề là anh muốn là TPP hay là song phương hay gì cũng thế, là anh phải không có quốc doanh mà phải có công đoàn tự do, phải có tự do thì người ta mới song phương với anh. Đừng có ở đó mà trốn tránh. Và đoàn tin là BBC ngày hôm nay cho biết là nhà hoạt động Đoàn Huy Chương đã về nhà. Ông Đoàn Huy Chương, nhà hoạt động công đoàn, đã về nhà ở Trà Vinh sau khi có tin ông Bật Vũ Âm Tín và ông xác nhận với BBC tiếng Việt. Bà Chiêm Thị Tường Mạnh và ông Chương cho biết công an đưa ông Chương từ trại tù Z30A ở Đồng Nai về tới nhà tại Trà Vinh vào chiều 13 tháng 2. Sức khỏe của ông Chương tốt. Ông Chương được trả tự do sáng 13 tháng 2 sau 7 năm tù giam. Tuy nhiên, vợ ông cùng gia đình đã không đón được ông tại trại tù vào ngày ông được thả. Chiều 13 tháng 2, trả lời BBC khi đang trên đường về tỉnh Trà Vinh, vợ ông Chương nói, tôi đến trại tù Z30A Xuân Lộc ở Đồng Nai từ sáng sớm nhưng không được gặp chồng. Cái đoạn này thì tôi xin lướt qua để đừng ghi cho ông về nhà như thế nào đó. Đến giờ phút này thật sự, đến không biết đã về chưa, nhưng ông Đoàn Huy Chương, một trong ba thành viên sáng lập phong trào lao động Việt, bị tòa án Trà Vinh tuyên án 7 năm tù giam về tội phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 Bộ luật Hình sự vào tháng 10. Một người nhà đấu tranh khác cũng bị đánh đập nữa. Bây giờ là công an nó phạch cái là dân chủ như thế là cùng. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 2. Ai hành hung những người bất đồng chính kiến? Công an mặc thường phục hành hung luôn vẫn tiếp diện. Đây là trường hợp chị Nguyễn Thị Thái Lai ở Khánh Hòa bị bốn người mặc thường phục xông vào đánh tới ngất xỉu khi đang cùng bạn rời khỏi một quán ăn tại phường Hòa Thạnh, thành phố Nha Trang hồi chiều tối ngày 12 tháng 2 vừa qua. Chị Nguyễn Thái Lai là một trong những người đã cùng blogger mẹ nấm xuống đường phản đối Trung Quốc trước đây, sau này lại lên tiếng yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung từ tháng 4 năm 2016. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Thái Lai cùng người bạn đến công an phường Vạn Thạnh để trình báo, thì bị đánh đó. Khi đang trình báo lại, ta đã chị phát hiện những kẻ vừa mới hành hung chị thì lại đang đi ra đi vào tại trụ sở, nói chuyện với các nhân viên mang sắc phục công an, kế đó bỏ ra ngoài như để đứng đợi chị. Chị Thái Lai nhắc lại đây không phải lần đầu tiên chị bị đánh hoặc bị mời lên công an làm việc, còn những người trận đánh chị đều mặc thường phục chứ không mặc sắc phục công an. Đấy là chị là nhận ra đến những người khác nữa. Đến đây vụ hội đồng liên tôn đó thì có nhiều chi tiết hơn, tôi cũng nhắc lại đây luôn. Trong ngày 13 tháng 2, một số chức sắc trong hội đồng liên tôn Việt Nam trên đường từ Sài Gòn xuống miền Tây để thăm viếng chúc Tết các chức sắc Hòa Hảo và Cao Đài đã bị chặn lại, bị đưa về đồn công an địa phương. Hòa thượng Thích Công Tánh, thành viên hội đồng liên tôn Việt Nam, kể lại như thế này: quý chức sắc trong hội đồng liên tôn bên Công giáo có linh mục Lê Ngọc Thanh, Cao Đài thì có quý chánh trị sự Hồ Ở Phi, Bạch Phụng, Nguyễn Kim Lân, Tin Lành thì có mục sư Nguyễn Đình Hùng, Phật giáo thì có chúng tôi. Ngày 13 chúng tôi xuống chúc Tết quý chức sắc bên Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, nhưng bị đủ thứ chuyện. Xuống tới Vĩnh Long thì bị chặn lại, bắt đi về đồn làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Công an mặc sắc phục cảnh sát 113 rồi dân phòng, họ bao vây, họ chặn xe, giữ hai tài xế của chiếc xe lại, và cuối cùng họ mời về đồn làm việc. Đến 8 giờ rưỡi tối họ đưa xe áp tải chúng tôi đi về tới Sài Gòn này luôn. Những người trong cuộc cho biết có hai chiếc xác trẻ Cao Đài đi trong đoàn đã bị tách riêng đưa về công an xã, sau đó bị những người mặc thường phục đánh đập rồi cướp cả điện thoại và giấy tờ của họ. Chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng cùng đi trong đoàn hôm 13 cho biết tin về hai người bị đánh như thế này: thông sự Châu Văn Gọn thì bị những người mặc đồ thường cũng là công an trá hình thôi đánh gãy một cái răng, giật 3 triệu và lấy một cái phone, nhưng Gọn liện xuống sông luôn không cho lấy. Còn chánh trị sự Nguyễn Văn Tạc Răng thì nó lột cái đồng hồ và một điện thoại di động. Khi mà hai em này ở trong công an xã thì công an nói rằng ở đây thì tôi đảm bảo là không ai đánh, nhưng ra khỏi đây là có người đánh thì ráng chịu chứ tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Quả thật vừa ra khỏi cổng ủy ban xã Đông Thành thì bị tụi mặc thường phục đánh rồi giật đồ hết trơn luôn, giấy tờ cũng không trả lại luôn. Nhà hoạt động Phạm Bá Hải, hội cựu chiến binh lương tâm tại Sài Gòn, từng bị nhiều người mặc thường phục trận đánh hai lần, một lần ở Lâm Đồng và một lần ở Vinh hồi năm 2004, cũng chia sẻ là ông đã bị cấm ra khỏi nhà trong ngày 13 vừa qua. Ông nói nguyên văn như thế này: ngày 12 tháng 2, tôi không có ở nhà, thì khi về thì gia đình báo có người lạ vào hỏi thăm, hỏi tôi đi đâu, làm gì. Ngày hôm nay 13, an ninh thành phố và địa phương vào nhà gặp tôi, nói rằng hôm nay anh không được đi ra ngoài. Họ nói thẳng luôn là tối nay anh không được gặp Bùi Hằng và đề nghị anh chấp hành. Những người hoạt động ở Việt Nam đều là đối tượng cho chính quyền đàn áp. Tuy nhiên, đàn áp bằng hình thức giam cầm bắt bớ thì hoạt động của những người này không đủ có cơ sở để họ xử lý hình sự. Thành ra, một trong những phương cách áp dụng dễ nhất là sử dụng côn đồ. Tức là họ bảo kê côn đồ địa phương để đánh những người đó, hoặc chính những người an ninh mặc thường phục để đánh. Hồi tháng 9 năm 2016, một số người trẻ đi dự buổi hội thảo về dân chủ do Hội Cựu Chiến binh Lương Tâm tổ chức ở Vũng Tàu cũng đã bị công an mặc thường phục đánh đá rất mạnh tay. Cô Thúy Quỳnh là một trong những người bị đánh rất nặng khi ấy. Cô nói thế này: em đi tham gia cùng một nhóm trẻ thì họ ập vào bắt cóc từng người đưa ra. Người đánh em không mặc sắc phục công an, mà những người mặc sắc phục công an lại đứng yên để nhìn. Hơn 10 tên côn đồ đánh em và giật điện thoại đem nhúng nước. Khi đánh xong tới 9 giờ tối, họ đưa em, chị Ngô Thị Hồng Lâm và Trang Nhung và Trang, nhưng quãng giữa đồng không mông quạnh, không có bất cứ người nào, em không chịu xuống xe, và khi em đòi lại điện thoại thì họ lại đánh và hăm dọa. Đấy, bây giờ đến những người bị hành hạ trong tù nữa. Trong khi những nhà hoạt động tôn giáo xã hội, cựu tù nhân lương tâm tiếp tục bị sách nhiễu, hành hung như vừa nêu thì các tù nhân chính trị đang ở trong tù được gia đình sau khi thăm nuôi về cho biết họ cũng bị hành hạ nếu không chịu nhận tội. Đó là trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính thuộc Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam hiện đang phải thụ án 11 năm tù với cáo buộc hoạt động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính, thông tin về tình hình của ông này trong tù sau chuyến thăm ông Lê Nhật. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, tôi đi thăm ông Nguyễn Công Chính tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi chuyển đến trại giam Xuân Lộc thì ông bị biệt giam cách ly từ đó cho đến giờ luôn. Trong điều kiện cách ly như vậy, thì tay chân ông bị sưng phù và bệnh tình ông càng ngày càng nặng, bởi vì 2 tháng tôi mới được thăm một lần, và một mỗi lần như vậy thì thấy sức khỏe của ông càng ngày càng suy yếu đi. Nhất là bệnh áp huyết, rồi bệnh viêm xoang mũi cấp tính nữa. Ông lại bị đau bao tử và bị khớp nữa. Khi chuyển đến Xuân Lộc Đồng Nai và bị biệt giam thì họ không cho ông dùng thuốc đặc trị. Trong một môi trường giam giữ diễn kiến như vậy thì bệnh càng nặng thêm. Và cũng trình bày lại tình ảnh gia đình hai ông bà như thế này. Trước khi ông mục sư Chính bị bắt thì lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai đã bố ráp canh giữ chặn đường, đánh đập cản trở ông đi giảng đạo. Nó kéo dài rất nhiều năm, đến khi ông bị bắt thì bản thân tôi và là vợ luôn chịu sự đàn áp của công an tỉnh Gia Lai. Họ đã đánh đập hành hạ tôi rất nhiều. Mẹ con tôi bị giam giữ trong chính ngôi nhà của mình. Gần đây nhất, sau khi tôi đi gặp phái đoàn đặc trách về tự do tôn giáo năm 2016, thì những người tự xưng là công an đã hành hạ đánh đập tôi rất dã man trong những lần khẩu cung. Những người này xưng là công an hay... Tuy nhiên, họ không mặc sắc phục, mình cũng không nhận diện ra là họ là công an hay côn đồ nữa. Vừa rồi là những trường hợp mới nhất liên quan đến những vụ công an mặc thường phục đánh đập người hoạt động và người bất đồng chính kiến ở trong tù, ở trong và ngoài nhà tù. Năm 2014, Hội Cựu Chiến binh Lương Tâm có làm nghiên cứu về chính sách bạo hành tra tấn của chính quyền Việt Nam. Từ năm 2015 và 2016 thì mức độ các vụ đánh đập ngày càng dữ dội, có đổ máu, thậm chí rất nhiều phụ nữ và trẻ con cũng bị ảnh hưởng bởi chủ trương này của nhà cầm quyền Việt Nam. Đó là kết luận của ông Phạm Ba Hải, cựu tù nhân Lương Tâm, một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Tôi thấy rằng những cái bạo hành của chế độ đối với dân người tranh đấu tự do dân chủ vào lúc này là rất ích lợi cho cuộc đấu tranh của chúng ta, là vì bên Mỹ, Quốc hội Mỹ đã ban hành cái luật gọi là mặt Magnitsky, là trừng phạt những cái nhân vật nào của bất cứ nước nào vi phạm tự do dân chủ nhân quyền, tra tấn người ta, đánh chết người, và những cái vụ việc vừa xảy ra tuần này là đóng góp vào cái hồ sơ mà chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Both People Network ở bên Mỹ đang làm để mà chuẩn bị cho đấu tranh của năm 2017. Và đây là cái tài liệu mà website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng gửi cho tôi về phương án đấu tranh trong năm 2017 này. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, Both People Network là một trong khoảng 20 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ họp bàn kế hoạch chung để vận động chính quyền Hoa Kỳ thực thi luật Magnitsky toàn cầu và áp dụng biện pháp chế tài đối với các giới chức đàn áp nhân quyền trầm trọng ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những tổ chức trước đây đã cùng nhau vận động cho luật Magnitsky toàn cầu. Phương án chung là các tổ chức tham gia buổi họp ngày 8 tháng 2 đã sẽ gom chung các hồ sơ từ nhiều quốc gia, mỗi quốc gia khoảng 3 đến 5 hồ sơ mạnh nhất, chọn theo các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là các yếu tố tra tấn, hãm hiếp, gây tử vong hay bất di bất dịch. Thứ hai là có thông tin rõ ràng, cụ thể và được công nhận bởi quốc tế. Thứ ba là có thể quy trách nhiệm lên các thủ phạm thừa hành hay là ra chỉ thị đó. Thừa hành cũng bị mà ra chỉ thị cũng bị. Thứ tư là có thể nhận diện các thủ phạm qua hình ảnh, ngày tháng năm sinh và tên chính thức. luật Magnitsky toàn cầu không quy định giới hạn thời gian cho các hồ sơ xảy ra trong quá khứ. Vì thế là chuyện xảy ra xưa cũng làm ra được. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tập trung vào các hồ sơ từ 3 năm trở lại đây, kể cả những vụ vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng đã xảy ra trước đó nhưng tiếp diễn cho đến cách đây không quá 3 năm. Chúng tôi cũng đồng ý trong năm nay sẽ nhằm vào các viên chức chính quyền cấp trung. À, cấp trung rồi, chứ cấp cao thì là để nó nhận áp lực. Bây giờ, các cấp trung, từ giám đốc sở công an, viện kiểm sát cấp tỉnh, vụ trưởng chánh án v.v. Quyết định này mang tính cách chiến thuật đúng không? Để giảm sự quan ngại nếu có của một số giới chức hành pháp và lập pháp ở trên cao rằng chế tài cấp đạo lãnh đạo của một quốc gia có thể tạo khó khăn cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể sẽ leo thang dần lên những cấp cao hơn trong những năm sau đó. Việc chọn lựa hồ sơ sẽ phải hoàn tất đầu tháng 3. Tháng 4 chúng tôi sẽ vận động dư luận qua nhiều phương tiện truyền thông, những buổi họp báo, những hội nghị và một số buổi điều trần tại Quốc hội. Mục tiêu của chúng tôi là đưa các quốc gia mà chúng tôi đặt trong tầm ngắm vào phúc trình của Bộ Ngoại giao sẽ phải nộp vào Quốc hội ngày 10 ra. Đó lại là BPPS đang hiện hoàn thành 5 hồ sơ từ tổng số trong khoảng 100 bản báo cáo vi phạm nhân quyền đã nộp cho Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhiều cơ quan quốc tế trong 3 năm qua. Tóm lại là chúng ta quốc tế vận và quốc tế vận phối hợp với đấu tranh trực diện ở trong nước và ra bốt biên này là đưa ra một cái phương án của trong năm 2017 ba giai đoạn nhắm riêng vào Việt Nam. Tháng giai đoạn 1 tháng riêng làm gì, tháng 2 làm gì, tôi lướt qua. Tóm lại là chúng ta có nguyên một cái kế hoạch vận động quốc tế vận để đối phó. Đừng cứ tưởng rằng thì những cái thằng nhái con ở đó nó có đi ra ngoại quốc đâu mà nó sợ, mà khi nó có tài sản ngoại quốc đâu, mà từ mấy thằng cấp dưới sẽ túm tóc đến mấy thằng cấp trên và dùng mấy cái hồ sơ mà vi phạm của cấp dưới đưa cho thằng cấp trên để xem nó có giải quyết hay không, nó có phạt thằng kia, nó có sửa sai hay không. Nếu nó không sửa sai thì chính nó là thủ phạm đã ra lệnh. Đấy là cái chiến thuật của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng biết. Và tôi nhớ rằng quốc tế vận là một chuyện, nhưng mà lòng dân đã đến mức mà không thể chịu đựng nổi chế độ nữa rồi, mà chế độ đó đang trên đà phá sản về phương diện kinh tế, tài chính, nợ công, nợ tư, giờ thì khủng hoảng ngân sách đủ các thứ, và nó phải in tiền ra, cố in tiền ra lạm phát để cứu vãn nền kinh tế. Nó đi bán bon ở ngoài quốc không ai mua, và nó đi nó khám miệng cứ khám nhà, nó tịch thu đô la và vàng nữa để nó đập đắp vào cái quỹ dự trữ của nó, để nó trả nợ ngoài quốc. Năm nay nợ ngoài quốc tiền lời không là hết cái dự trữ tiền tệ của nó rồi. Thành ra là bất cứ ai ở bất cứ đâu tranh đấu theo đâu tranh đó, đó, và đến một lúc mà đồng loạt đứng lên thì chế độ của nó sụp đổ mà thôi. Và tôi nghĩ rằng cái ngày đó cũng đã đến gần đến rồi, không còn xa đâu nữa. Thì xin hết.